利陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng, được phát trực tiếp vào thông thường là 20 giờ giờ Việt Nam vào tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần, trừ khi những ngày có khóa tu thì chúng ta mới đổi lịch mà thôi. Còn lại thì quý vị cứ nhớ dùng giờ đó, tại vì có mọi người có hỏi giờ giảng là giờ nào thì thông thường cứ thứ tư và thứ bảy hàng tuần, hầu như cố định, không có thay đổi gì cả. Tối 20 giờ giờ Việt Nam thì là GMT hay là UTC cộng 7, thì cái đó quý vị trừ ra, tính ra đối với giờ các nước khác. Chúng ta gặp nhau để học. Học để làm gì? Học để ôn lại, gọi là ôn cửu mà tri tâm, tức là ôn lại những điều xưa, điều cũ, nhưng mà để biết được những điều mới. Mỗi một lần huân tập là mỗi lần gieo những chủng tử tốt lành vào thức điền, tức là A là giải thức của chúng ta. Mỗi lần huân tập là mỗi lần tưới tẩm cho cây bồ đề mình tốt hơn, tưới nước thêm bón phân vô. Vì nếu mình không học thì theo thời gian cây bồ đề mình nó khô héo. Bởi vì sao? Cây bồ đề là cây giác ngộ, sự nghiệp giác ngộ vào thời gian hiện nay, tức là trong giữa thời kỳ đầy ngũ trược ác thế này rất dễ quên. Ở thời gian này chúng sanh ở trên địa cầu chúng ta hay trên đất chúng ta quá bận rộn, đa phần quá bận rộn cho nên dễ quên mất chánh niệm, dễ quên chánh đạo mà dễ đi vào đường tà. Hay nói cách khác, mới đầu học Phật thì rất tinh tấn nhưng thời gian thì quên mất. Chúng ta học cao sâu rồi chứ chúng ta không cần phải gieo duyên. Cho nên nếu mà chúng ta học giáo viên thì dễ, đúng không? Học giáo viên thì chỉ cần nói rằng học pháp rất nhiều lợi ích. Như trong chú giải của bộ luật thiện kiến, đây, bộ luật này là chú giải bộ luật thiện kiến của người xuất gia, có một câu chuyện như thế này. Luật thiện kiến là chú giải về luật tỳ kheo ni, nói chung là bộ luật đấy. Thì trong đó có một câu chuyện cũng là trích dẫn trong kinh thôi. Thời Đức Phật, có một hôm nọ Đức Phật tới một cái hồ, gần một cái hồ nước giảng kinh. Đại chúng bên đó nghe pháp hoan hỷ. Trong đó có một con ếch nó trong hồ nước, nó nghe được âm thanh Phật thuyết pháp, nó cũng hoan hỷ, vội vàng cũng tranh thủ rời hồ nước, nhảy lên cái bụi cây, núp bên, đứng bên bụi cây cỏ gần bên chỗ Phật để mà nghe pháp. Gần đó để nghe Đức Phật thuyết pháp rất hoan hỷ, rất đã. Nhưng mà lúc đó có những số người, người ta cũng vội vàng đi tới để nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong đó có một người chống gậy, người già chống gậy, đi rồi không thấy con ếch cho nên chống cái cây gậy đập lên, đè lên con ếch chết mất. Thì sau khi chết, nhưng mà do nghe được pháp, nghe được Đức Phật thuyết giảng, cho nên con ếch rất hoan hỷ vui vẻ. Sau khi chết, con ếch đó được tái sanh về trời Đao Lợi. Về trời Đao Lợi ở trong một cái cung điện rất là tốt đẹp, tức là một cái nhà rất là tốt đẹp, trong đó có tới hình như tới 500 thiên nữ. Quý vị thấy, nghe Phật pháp thôi đã được lợi ích lớn như vậy, vui vẻ thôi, nghe được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp đã được lợi ích lớn như vậy mà, đúng không ạ? Huống hồ chi chúng ta. Và câu chuyện đó còn tiếp tục là sau con ếch nó, khi nó vừa lại sanh lên trời Đao Lợi thì nó cũng như người ngủ tỉnh giấc á, tại vì đầu thai lên cõi trời là hóa sanh mà. Nhưng người ngủ tỉnh giấc cái thấy những người xung quanh, thấy những tiên nữ vân vân, cái chợt nghĩ phải coi lại mình từ đâu đến, cái quán nhân duyên, và đó cũng là luật của cõi trời. Ở cõi trời sau khi sanh về, đầu tiên phải quán coi mình từ đâu đến, biết rằng mình từ loài súc sanh, từ ếch nhờ nghe pháp mà đến, mà được làm thân trời, cho nên rất là tri ân đời trước. Và như vậy đã dùng thần thông để đi xuống gặp cho Đức Phật để nghe, tiếp tục nghe pháp. Xuống thì khi đi xuống thì hào quang chiếu soi xuống, cho nên ai cũng thấy ngạc nhiên, có hiện tượng gì mà như thế. Đức Phật nói vị đó là vị trời ha. Bây giờ hãy hỏi ông đó để ông ấy tự nói. Thế người đó mới nói một bài kệ, ý nói rằng con vốn là con ếch ở trong cái hồ đầm lầy này, nhưng nghe pháp Phật dù bị người chống gậy đè lên mà thân chết, nhưng được tái sanh lên ở cõi trời 33. Rồi sau đó thì sao? Nay con lại xuống đây để tiếp tục nghe pháp. Và sau đó nghe phong Đức Phật thuyết pháp thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Đấy, quý vị thấy lợi ích lớn như vậy, nhưng đó là nghe pháp trong thời Đức Phật, được nghe Phật Đức Pháp, đúng không? Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật năng dĩ nhất đại pháp âm đó, tức là Phật chỉ cần dùng một loại âm thanh thôi mà thuyết pháp thôi, chúng hữu tình thì mỗi loại đều được nghe hiểu được và được lợi ích. Đó là câu chuyện đó để khuyến dụ, cũng là để khuyến tấn những người mới tu. Còn chúng ta mà tu lâu rồi mà vẫn còn mê những câu chuyện kêu mà nghe phước pháp như thế, nhưng quý vị thế thì gọi là mình tu, mình gọi là còn đắm quá nhiều. Và nói thật, thật ra là nghe phước báo, nghe pháp được lợi ích rất lớn, nhưng mà lợi ích đó nó chưa có phát huy, đời sau cũng có thể đọa lạc. Rất may mắn cho con ếch đó đang hoan hỷ, cho nên nó được sanh lên cõi trời. Chứ nếu mà hết hoan hỷ rồi chưa chắc, đúng không ạ? Giống như chúng ta nghe pháp thì hoan hỷ đấy, đang lúc này mà nghe thì chắc là vãng sanh đấy, nhưng mà lúc khác rồi thì sao? Phiền não vẫn phiền não thì vẫn đọa lạc như thường. Bởi vì lúc đó cái ý niệm phiền não dẫn khởi mình đi vào đó là à, cho nên là phải cẩn thận, đường sanh tử luân hồi còn khó lắm. Nên nghe pháp thì sao? Ở đây thì Trang xin mở màn đây bằng lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không ở giảng ở tập 122 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Hòa Thượng nói thế này: vì vậy mới học thì thầy quá là quan trọng. Thầy là quá quan trọng đấy. Phải gặp được vị thầy chân chánh dạy cho quý vị có thể nghe lời, quý vị có thể thật làm, thì quý vị được sẽ được thọ dụng. Thọ dụng là được cái sự lợi ích. Quý vị không nghe lời, quý vị không thể thật làm, thông thường thầy đối với quý vị là kết duyên, kết pháp duyên với quý vị kết pháp duyên với Phật. Vì sao vậy? Bởi đời này quý vị không thể thành tựu, kết pháp duyên với chúng sanh tình hình như thế nhiều. Đại khái 99% đều là kết duyên với quý vị. Thật sự muốn cho quý vị thành tựu thì thầy sẽ không thực hiện cách dạy này, nhất định sẽ dạy quý vị thâm nhập một môn. Thầy có năng lực quán cơ, quý vị không giấu được thầy. Sư phụ của Hòa Thượng Hải Hiền là Pháp Sư Truyền Giới, chúng ta khẳng định ngài ấy là khai ngộ, ngài ấy minh tâm kiến tánh, ngài có năng lực quán cơ, thấy được thầy Hải Hiền hay là người thanh thanh niên, xã chính tả, người thanh niên 20 tuổi đó thấy ra điều gì của ngài, thấy được sự thật thà nghe lời thật làm của ngài, thấy được thái độ học tập chân thành cung kính của ngài, đầy đủ điều kiện ấy thì người đó là pháp lý, người ấy sẽ có thành tựu. Đoạn này hơi dài thì Giang xin nhắc lại, quan trọng là ở trên. Ở trên là quý vị đầu tiên là thầy quá quan trọng đúng không ạ? Mới học mình chưa biết chánh tà. Thứ hai là gì? Phải được gặp vị thầy chân chánh mà dạy rồi đó. Quý vị có thể là phải thật nghe lời nè. Phải thật thà nghe lời, thật thà nè, rồi thật làm. Đấy, thì qua đây mới quan trọng. Thì mới được. Còn nếu quý vị không thể nghe lời, không thật làm thì thông thường thầy đối với quý vị là kết duyên. Kết duyên là sao? Kết duyên thôi, dạy không hết mình thì sao? Dạy rồi quý vị nổi sân đúng không? Đó, cho nên đại khái là 99% đều kết duyên thôi, còn không thành tựu được. Đấy, thời đây là vậy đúng không quý vị? Đó là tình trạng hiện nay. Cho nên tại sao tu hành có người học pháp được rất nhiều lợi ích, một thời gian không lâu liền vượt lên hơn bao nhiêu người khác. Có những người học nhiều năm, thậm chí rất nhiều năm mà vẫn không được lợi ích. Đó là chỗ thật thà nghe lời thật làm, không làm được. Và Hòa Thượng nói rất nhiều lần đối với dạy pháp cũng vậy, đời nay phải có trí huệ, người nào thật sự nghe thầy sẽ dạy hết mình. À, như ngài nói là ngài Lý Bình Nam có đánh có mắng có chửi họ cũng sẽ nghe rồi học đúng không? Còn người mà đã không thích nó nghe những lời đó thì đối với họ khách sáo, dưới hội của ngài Lý Bình Nam cũng có đúng không, dưới hội hòa thượng cũng nói vậy, khách sáo. Vì vậy không chỉ ra được cho gì, vì vậy không tin. Mà đời nay cũng vậy, quý vị thấy có nhiều người nghe pháp vậy, nghe đầu này chút, nghe đầu kia chút, chạy lại chút, thì đó là gì? Không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Cho nên người thầy thấy như thế thì cũng dạy một phần nào thôi, thôi kệ, để quý vị kết duyên, học được bao nhiêu thì học. Cho nên là thời gian sau thì quý vị cũng thành tựu theo khả năng của quý vị. Và nói trong đoạn vừa rồi là không thể thành tựu, đời này chỉ kết pháp duyên. Như vậy 100 người, 99 người là kết pháp duyên rồi, chứ còn không có thành tựu. Cho nên tại sao như vậy? Quý vị thấy rõ ràng, người đứng núi này trong núi nọ rất đông. Thời nay là vậy, đây là tập khí của chúng sanh thời nay. Học pháp môn này, học của vị người này chưa đủ à, phải tìm ngóng coi người kia học như thế nào. Cho nên cuối cùng là học mà hồi thì sao? Không có thành tựu, thì đó là chiêu thôi. Thời nay căn tánh chúng sanh là vậy mà, cái đặc biệt đó không có cách nào ngoài trừ bản thân của mình. Chúng ta đi vào phần khoa chú. Hôm bữa chúng ta đang ở câu kinh văn là gì? Cúng dường chư Phật khai đạo quần sanh, tức là cúng dường chư Phật và khai là mở màn và dẫn đường cho chúng sanh. Như vậy chúng ta đang học ở đoạn đó đúng không? Bên này vô đoạn mới, câu kinh văn mới là một tí tam là 1.3, tức là một di 2.1.3, vô trụ sanh tâm. À, vô trụ sanh tâm câu này rất là nghe quen trong Pháp Bảo Đàn Kinh đúng không ạ? À, và chúng ta hay nổi tiếng ở trong kinh Kim Cang, à, vô trụ sanh tâm, Pháp Bảo Đàn Kinh với kinh Kim Cang, vô trụ mà sanh tâm đó, à, đó là trong kinh Kim Cang, ưng nhi vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó. À, kinh văn của chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ là gì đây? Hóa hiện kỳ thân do như điện quang. Hóa hiện cái kỳ thân, thân là kỳ thân là thân đó, thân của các ngài. À, tức là hóa hiện các cái thân của các ngài á, chữ kỳ này là đại từ đó, là đại từ thay cho các vị Bồ Tát. Như vậy hóa hiện ra rất nhiều thân, để chúng ta để cho nói cho dễ là nói thiện, hóa hiện ra các thân. À, giống như là do là giống. Như như gì? Điện quang, điện quang là cái ánh chớp á quý vị, giống như tia chớp á, nó lóe lên cái là khắp bầu trời, mình không biết nó từ chớp từ đâu nữa, nhưng mà nó nhanh lắm. À, đó thì ý nói là tốc độ rất nhanh. À, hóa hiện các thân giống giống như ánh chớp, hay là nhanh như ánh chớp, nhưng mà dịch vậy cũng được, dịch ý đây là chúng ta trực dịch. Ở trong phần dịch giải thì chúng đa phần dịch trực dịch nhiều. À, còn khi mà dịch tụng có thể là dịch thoáng một chút. Thì đối với câu kinh văn này ở phẩm thứ hai Đức Tông Phổ Hiền nha quý vị, à, kinh Vô Lượng Thọ nha, chẳng biết đâu rồi. Giải đây là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. hóa hiện kỳ thân do như điện quang. Thì đối với câu là, hay là về câu là hóa hiện kỳ thân giống như là ánh chớp á, tức là hóa hiện các thân ra, các bộ đại bồ tát á, ở trong phẩm thứ hai á, quý vị cái kể ra cái 16 vị đại chính sĩ đó, hay 16 vị đại sĩ á, thì các ngài là có thể hóa ra rất nhiều thân, giống như là gì, như là ánh chớp vậy, nhanh như vậy. Thì ở đây bây giờ giải thích thế nào? Di thức luận thập vân, tức là quyển 10 có luận thành di thức. Luận thành di thức là do ngài Huyền Trang dịch, ngài Huyền Trang viết. Thì trong quyển 10 đó nói: thần lực nan tư cố năng hóa hiện. Thần lực thì khó nghĩ khó bàn, nan tư là khó mà nghĩ đường được, nghĩ lường được, thì cho nên gọi là gì, nên gọi là hóa hiện. Tức là quý vị muốn hiểu để ý nghĩa này đơn giản thôi, tức là những cái thần lực là cái năng lực thần kỳ, mà có thể làm cho người ta không thể nào nghĩ được ra, khó mà nghĩ ra, tức là nghĩ không ra được đó, thì gọi là hóa hiện. Chứ còn nếu mà bình thường thì cần gì phải nói hóa hiện chứ, như bây giờ Thiện Trang nói bây giờ Thiện Trang không có dùng gì hết, nhưng mà mở cuốn sách này ra như vậy đâu có gọi là hóa hiện đúng không ạ? Mở cuốn sách ra, gấp cuốn sách lại thì đây những cái hiện này là bình thường, nó có gì đó thần kỳ đâu, cho nên không gọi là hóa hiện. Hóa hiện là phải có cái sức sức của thần thông đó, cái đặc biệt á, thần kỳ đó, mà người khác không làm được, cho nên mới gọi là thần lực năng tư, cho nên mới gọi là hóa hiện. Đấy, cái chữ hóa hiện dùng nghĩa như thế, quý vị thấy từng chữ từng câu đó, rõ ràng lắm. Chư đại sĩ vị độ quần quy độ chúng sanh hóa tác chủng chủng thân hình, tức là chư vị đại sĩ đó đó, ở trong phẩm thứ hai này là vì độ chúng sanh cho nên hóa tác, ta làm ra biến hóa, làm ra đủ loại thân hình. Các ngài có thể hiện ra gì, như trong kinh Địa Tạng nói, hoặc hiện ra thân quỷ, hoặc hiện ra thân rừng núi ao rạch suối, rồi thân gì nữa, thân quốc vương, thân trưởng giả cư sĩ, cho đến ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến a la hán, bích chi phật, vân vân. Đó là gọi là hóa hiện kỳ thân. Cho nên đoạn này cũng giống như kinh Địa Tạng, quý vị không học một kinh là các kinh khác. Như vậy các vị đại sĩ có thể hóa hiện ra rất nhiều thân, nhưng mà không phải để cho mình, không phải biểu diễn, mà để độ chúng sanh. Độ tức là giúp đỡ chúng sanh để giác ngộ. Hành động chi tốc, là hành động chi tốc là cái gì, cái tốc độ, tốc này là tốc độ của hành động đó thế nào, tợ, chữ này đọc là tợ hay tự, đọc tự đi, tự, tự thiểm điện quang. Chữ thiểm này có nghĩa là chớp nhoáng lóe sao, thoáng hiện thoáng mất đó, tức là nhanh chóng, cái giống như là cái ánh chớp vậy đấy, nó nhanh mức độ đấy, giống như tia chớp vậy đó, nói chung là giống như tia chớp. Thiểm điện quang mình dịch nghĩa luôn là tia chớp, tức là tốc độ của các thân hình hóa hiện biến hóa của các ngài nhanh như tia chớp vậy đó, chứ không phải là đợi mình một hồi sau không thấy đâu hết trơn á, giống như người thế gian đó, quý vị đó, rất là chậm, làm gì cũng chậm chạp, nhiều khi muốn cứu một người cũng không được đó. Giống như Hiền Trang thấy mấy bữa nay lên có cái thấy nhiều người đăng lên là có chú bé tội lắm ở đâu ở Đồng Tháp đó quý vị, đi lượm ve chai đúng không ạ, xong rồi sập xuống một cái hố mà cái người ta đóng một cái cọc bê tông á, xuống để mà người ta làm cái cầu qua sông á, qua cái cầu qua sông hay cầu qua gì đó mà nó đóng xuống 35 mét đó, mà trong cái cây đó thì nó giữa nó rỗng rỗng và đường kính là 25 cm thôi, mà cái chú bé này là sao rớt vô trong đó, rớt xuống đó luôn, mà mất mấy ngày rồi người ta cũng không cái thế nào cứu được lên đó, tức là rớt xuống đó và không biết thế nào, chắc hôm nay chắc có lẽ hôm nay là tới ba mấy ngày sau rồi đó. Như vậy đó là gì, không thể nhanh như ánh chớp được đó, không thể nhanh như ánh chớp được, cho nên là không thể đúng không, còn có vị Bồ Tát có thể nhanh như ánh chớp, cho nên nhiều khi nghiệp số đúng không, chúng sanh chúng ta năng lực không thần kỳ, không nhanh được, dù huy động có rất nhiều thứ nhưng mà không không được, đó là nên là thua. Không, hành động, tốc độ của hành động rất là chậm. Chúng ta nếu mà nói thật sự trong cảnh giới của Phật Bồ Tát A-la-hán thấy mình giống như là con gì, ốc sên nó bò, tốc độ của chúng ta quá chậm. Quý vị biết ốc sên không? Các đồng tu hải ngoại không biết ốc sên. Ở Việt Nam á có con ốc sên nó bò chậm lắm quý vị, nó bò chậm 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 đến nỗi không thể nào tưởng được được. Thì nếu mà trong cảnh giới của giác ngộ, quý vị ngày nào đó quý vị chứng A La Hán ha, và quý vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị nhìn nào tốc độ của loài người chúng ta đó, quý vị thấy chậm ơi là chậm, chẳng khác nào con ốc sên nó bò. Còn người cõi trời người ta phóng một cái gọi là cân đảo vân, đúng không, phóng một phát là đi bao nhiêu dặm rồi, vèo một cái lắc mình phát là đi mất tiêu à, giống như là Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký vậy đó. À, còn Phật Bồ Tát thì còn khỏi nói nữa, à, tốc độ của ngài là nhanh hơn ánh sáng vô lượng vô ức lần, như ở Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi, chỉ cần gì trong khoảng sát na, à, không phải câu sát na nữa mà ư nhất niệm khoảnh, trong khoảng một niệm thôi, biến du nhất thiết Phật độ, tức là đi khắp được tất cả cõi Phật. Quý vị thấy đó, bây giờ tốc độ ánh sáng là gì? 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. À, đó là à, chúng ta chính là 3 nhân 10 mũ 8 đó, gọi là chúng ta coi như là à, 3 à, rồi đằng trước đằng sau là 8 con số 0 nữa. Đó, gọi là 300 triệu đó, 300 triệu mét trên giây. À, thêm một số nữa là tỷ đó, à, mét trên giây. Mà không ăn thua, tốc độ cỡ đó mà đi từ mặt trời xuống trái đất cũng mất hơn 8 phút 30 giây. À, 8 phút 32 giây thì phải, từ mặt trời xuống trái đất quá chậm. Phật Bồ Tát nhanh lắm, cho nên mới hóa hiện kỳ thân do như điện quang, tức là hóa hiện ra các pháp hình. Cái tốc độ làm việc của các ngài, tốc độ đấy, hành động của các ngài là thế nào? Nhanh như ánh chớp. Thật ra lấy ánh chớp vẫn là chậm. Anh chớp ở thế gian quý vị thấy, mặc dù mình thấy nó nhanh thiệt, đó là hồi xưa đó, hồi xưa thì không có tốc độ nào, nhưng mà thấy anh chớp không biết nó từ đâu mà thấy một cái rồi rồi. Và quý vị thấy chớp á, chúng ta biết cái tốc độ của ánh sáng á, thì là ánh chớp nó là thật ra là tốc độ của ánh sáng, đúng không, nó vẫn truyền là 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. À, còn tốc độ âm thanh á, nó có 243 mét trên giây ạ. À, tức là một giây nó đi ra 243 mét thôi. Cho nên á quý vị nghe thấy không, âm thanh á cái tiếng chớp á một hồi sau mới mới nghe ầm ầm tới, trong khi cái ánh sáng nó đã truyền tới trước rồi, nhưng đó vẫn là chậm. Nếu mà tốc độ ánh sáng cả đó quá chậm, tốc độ của Phật Bồ Tát nhanh hơn ánh sáng, nhưng mà đây do trong tục đế đành phải lấy tốc độ đó thôi, chứ bây giờ không có tốc độ nào nhanh hơn, đúng không? Bây giờ khoa học nó có phát hiện ra tốc độ, có tốc độ nhanh hơn ánh sáng rồi. Đó là tốc độ của các lượng tử đó quý vị. Tốc độ của lượng tử là gì? Các hạt như hạt quắc, hạt gì đó khi nó bắn nhau á, nó sẽ sinh ra cái tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Gấp hình như nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bây giờ người ta phát hiện ra có loại nhanh hơn ánh sáng. Tuy nhiên vẫn thua tốc độ của tâm mình. Ý niệm của tâm mình chỉ cần ở Tây Phương Lạc, tích tắc là có tại mặt tại đây, đó mới là tốc độ đáng nể. Cho nên phải nói là do như điện quang á, là vẫn là một cách nói tục đế mà thôi, phải nhanh hơn ánh sáng nữa, nhanh hơn ánh chớp nữa, đó, đó mới là tốc độ, thấy không? À, nhưng mà đây thôi mình lấy vậy cho dễ ha. Bồ Tát năng ư nhất niệm chi khoảnh, là Bồ Tát có thể ở trong khoảng một niệm thôi, một tâm niệm thôi, quý vị khởi nổi niệm nhanh lắm. Phổ trí thập phương quốc độ, phổ là rộng, rộng đến, chí là đến, rộng đến được cõi nước ở 10, 10 phương thế giới. Cái là đi hết thế giới. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên phẩm thứ hai là Đức Tùng Phổ Hiền cảnh của kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát Phổ Hiền, à, chỉ trong một niệm cái ngài đi cúng dường hết cấp cõi của Phật. Và kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, đúng không ạ? Kinh A Di Đà cũng vậy, trong khoảng bữa ăn thôi đi gì đi thôi, một khoảng cúng dường 10 phương chư Phật, chỉ trong một khoảng bữa ăn thôi à. đi chút xíu rồi về ăn cơm à. Đúng không? Ăn cơm xong rồi vậy kinh hành đó. Cho nên vậy cảnh giới đó là phải gì, phải nhập được gì thời gian không gian vô không, là nó là vô trụ rồi. Thế chúng ta tại sao chúng ta có bị chậm? Vì chúng ta có chấp trước, phân biệt chấp trước chúng ta nhiều cho nên chậm, không có thể nhanh được. Còn nếu khi người nào phân biệt chấp trước ít thì sẽ nhanh hơn đó. Nhanh nhưng mà chính xác nha, chứ không phải cái nhanh mà ẩu tả. Nhanh có nhiều người nhanh nhưng mà làm không có chính xác, đầu óc đó là dạng này quá động chứ không phải nhanh. Nhanh là phải chính xác, Phật Bồ Tát làm cho nhau nhanh nhưng chính xác đó, quý vị nhớ nha. Còn mình làm nhanh làm ẩu làm không chính xác thì không tính đó. Cái đó là gì, phàm phu hoàn toàn, thậm chí nói cho khác là phiền não quý vị lớn. Người mà làm việc á, mà định tĩnh á, tâm định á, thì người đó có công phu. Còn người á, mà làm việc á, mà nhanh á, mà không có hiệu quả, làm sai tùm lum đó, đó là người tâm quá tán loạn, trảo cử nhiều. Còn người mà làm việc mà quá chậm á, mà không có được kết quả gì á, thì có người cũng phiền não nhiều. Phiền não gì? Thuộc về gọi là chậm, chậm tục đó. Cho nên là không không có được à, mình phải có trí huệ. Cho nên ở đây á, nếu mà giảng rõ ra hay lắm quý vị, tu hành ở trong đời sống có nhiều lắm. Nhưng mà nếu chúng ta giảng vậy thì bộ này chúng ta giảng hoài không hết. Cho nên là thiện nhân xin lướt qua, nói liên hệ một chút thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Thượng cúng hạ độ, tức là trên thì cúng dường chư Phật đó. Cúng này là cúng dường chư Phật à, dưới thì hóa độ chúng sanh à, độ và giúp cho chúng sanh. Bình đẳng phổ chiếu, là bình đẳng mà chiếu khắp, chiếu là soi chiếu, chiếu khắp. Diệt vô là diệt vô ưu liệt thân sơ à, cũng không có ưu liệt. Ưu là gì? Ưu ưu tiên cho ai hết, liệt là hàng kém, không có phân biệt là hàng kém hay là ưu tú à. Giống như mình có cái tâm là gì, đối với học sinh học giỏi thì mình là gì, mình thích, đó là có tâm phân biệt đối với ưu. Còn đối với học sinh mà học dở, học trò học dở thì mình lại khinh chê, đó là liệt. Bồ Tát các ngài không như vậy, các ngài không phân biệt là ưu hay liệt à. Thân sơ, thân là gì, là thân cận mình, là người thân của mình, hay là sơ người xa lạ, không có. Bồ Tát không có như vậy. Cho nên bình đẳng tâm phổ độ hết, đều chăm sóc tất cả. Chữ phổ chiếu là chiếu khắp, tức là giúp đỡ khắp. Đó. Vật ngã bỉ thử chi phân, không có phân biệt. Chữ phân này là phân biệt, không có phân biệt cả. Đằng trước này là mấy cái này nè, chữ phân này là đi kèm ở đây. Phân biệt gì đây? Vật, vật là cái gì? Vật ý là nghĩa là không phải là tôi, là người khác thì vật. Vật thì tôi, đối với tôi. Bỉ thử kia đối với đây đó, không phân biệt gì cả. Nói chung là đó mới là Bồ Tát, đúng không ạ? Cho nên đây dịch nghĩa là về câu hóa hiện kỳ thân do như điện quang, quyển 10 của Di Thức Luận nói thần lực khó nghĩ bàn, có thể là thêm chữ bàn cũng được, nên có thể hóa hiện chư vị đại sĩ vì độ chúng sanh mà hóa ra đủ mọi thân hình, tốc độ của hành động giống như tia chớp. Bồ Tát có thể ở trong khoảng một niệm rộng đến cõi nước mười phương, trên cúng dường Phật, dưới độ chúng sanh, bình đẳng chiếu khắp, cũng không có phân biệt ưu tú hay hạ liệt, thân hay thân quen hay xa lạ, người hay ta, kia hay đây. Đó, phải như thế tu hành đó, cố gắng học nha. Ở đây là những điều này toàn học không á. Chúng ta thường cái gì, đối với người tốt giỏi á, thì mình rất ưu tiên, đối với người dở thì mình thôi không có ưu tiên, ghét đó, không thích à. À, đây còn thân ấy, người thân ấy, thì mình rất là chăm sóc, rất là lo. Còn người xa lạ thôi, người xa lạ thôi khỏi. Rồi người hay ta đó, của người thì không quan tâm, mà của mình thì mình quan tâm hơn đấy. Con người ta bị nạn á, quý vị thấy như câu chuyện đó, vừa rồi thì ngăn kể đó, con của người khác thì nạn, quý vị trơ trơ đâu có gì đâu, mà con mình có một chút gì đó là lo lắng đấy, là người ta đó. rồi kia hay đây, để cho nên những cái sự phân biệt này nên chúng ta vẫn ở phàm phu thôi, phàm phu trong vòng sanh tử là vậy đó. Thì đoạn này đó đây quý vị để ý ha, đó, cho nên là phải tu hành đó, cố gắng đó. Thì thật ra Phật Bồ Tát có sự phải như thế, đây là các vị đại sĩ như vậy. Hội sớ viết, tức là trong sách hội sớ ghi, điện quang hữu tứ nghĩa, cái chữ điện quang á là ánh chớp á, là ánh chớp vậy, thì có bốn nghĩa. Nhất tốc tật nghĩa, một nghĩa là tốc độ nhanh chóng, tốc tật rất là nhanh chóng. Một là nghĩa nhanh chóng á, thôi mình bỏ chữ nghĩa đi, một là nhanh chóng. Nhị phá ám nghĩa, hai là phá trừ tối tâm. Quý vị thấy đúng không ạ? Ánh chớp á thì đương nhiên là tốc độ nhanh rồi, xóa một cái là khắp hết bầu trời rồi, không thấy đâu. Hai là phá trừ tối tâm, đúng không? Vì sao phá trừ tối tâm? Thì ánh sáng này nó sáng ngó hết hết thấy mọi thấy, cho nên Bồ Tát cũng vậy, mang đến ánh sáng tuyệt vời cho chúng sanh, ánh sáng Phật pháp phổ độ chúng sanh, cho nên ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là tam bất trụ nghĩa, là nghĩa thứ ba là không có trụ, không trụ là không có dừng, quý vị thấy không? Ánh chớp thì nó lan hết khắp một hư không, hết bầu trời chứ đâu phải đứng một chỗ đâu đó, cho nên không có đứng trụ một chỗ, cho nên mới vô trụ sanh tâm á, ý nghĩa trên đó. Tứ vô phân biệt nghĩa, thứ tư là không có phân biệt, cái nghĩa của không phân biệt đó, không phân biệt là sao? Ánh chớp quý vị thấy không, chiếu khắp nơi, đâu có chỗ nào không chiếu đâu, đúng không? Chỗ nào không chiếu tới hết, không có nói tôi chiếu chỗ này không chiếu chỗ kia, ánh sáng mà chịu hết, ở trong hang cùng ngõ hẻm, miếng là chỗ nào có khoảng trống được chui vô hết, ánh sáng vô hết, cho nên không phân biệt. Bồ Tát cũng vậy, độ sanh không có phân biệt, không nói là tôi chỉ độ người thân của tôi không độ, không không độ người xa lạ, không phải đó. Cho nên là bốn nghĩa đó, cho nên là có mỗi câu do như điện quang quý vị thấy không, nhiều nghĩa như vậy, người khai ngộ người ta hiểu ra được, mình đọc giống như ánh chớp có một hiểu có nghĩa kêu nhanh thôi, mình hiểu được nghĩa nhanh thôi đó, nghĩa đầu tiên còn mấy nghĩa đằng sau, ba nghĩa đằng sau là phá trừ tối tâm nè, không trụ nè, là vô trụ đó, là không có trụ chấp trước á, không chấp trước á, rồi không phân biệt, mình không biết đó, đâu có biết đâu, nên là không có gặp, không học những người khai ngộ mình làm sao biết được. Bồ Tát nhất niệm nhất thời, tức là Bồ Tát chỉ trong một niệm, trong một lúc đồng thời đó. À, trong một lúc phổ trí thập phương thế giới, điều đến mười phương thế giới, thế giới trong mười phương đó. Thượng cúng dường chư Phật, trên thì cúng dường chư Phật, hạ lợi ích chúng sanh, thế dưới thì làm lợi ích cho chúng sanh. Vô hữu xúc nhập hậu tiền hậu tướng, tức là không có cái tướng của gì ra hay vào. Quý vị đi còn thấy có tướng ra tướng vào là tệ rồi đúng không, còn xúc nhập là quá chậm, trước hay sau đó, quý vị thấy không, đi mà nó nói nhanh đến mức độ không có ra, không có tướng ra hay vào. Bây giờ mình phải đi đúng không, mình đi muốn đi về từ nước này qua nước kia, đi vùng này qua bên kia, nào có tướng ra tướng vào, thậm chí đi rất lâu rồi gì nữa, trước sau nữa, trước là lúc đó mấy giờ rồi tới đây mấy giờ, đó là gì, quá chậm. Còn Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, hay là chúng ta ở trong cảnh giới của chư vị Pháp Thân Đại Sĩ này, là cái ngài là sao, không có tướng trước sau luôn, làm cả thấy đồng thời, giống như sao cùng một lúc cùng một thời trong một niệm luôn đó, và không có tướng ra vào, không có dụ tôi nhập định tôi mới vào, còn nước đó rồi tôi thoát xúc định tôi mới ra khỏi, không phải như vậy đó. Cho nên là đúng là hóa hiện kỳ thân do như điện quang đó. Như điện tốc tật, như cái tốc độ, như cái sự nhanh, nhanh tốc tật là nhanh chóng, nhanh chóng của sự nhanh chóng của điện, tốc tật là nhanh là tính từ, nhưng mà cái chúng ta phải chuyển thành danh từ, tại vì điện là danh từ, cho nên là cái sự nhanh chóng của, mình thêm chữ sự vào, sự nhanh chóng của điện, tức là cái ánh chớp á. Bồ Tát năng chiếu chư Phật hội, Bồ Tát có thể chiếu, chiếu này là chiếu soi đó, chiếu soi cái hội pháp hội đó, của chư Phật, tức là cái ngài đến khắp hội dự kinh giữ để cho pháp hội đó sáng soi hơn. Ví dụ như pháp hội kinh Vương Thọ cả ngày tới dự là để cho cái pháp hội đó nổi tiếng hơn, à, biết là, à, đây có những vị Bồ Tát lớn như vậy, tiếng nói pháp hội này thù thắng, năng phá chúng sanh ám, tức là có thể phá trừ đi cái sự tối tăm của chúng sanh, chúng sanh mê ngu si quá, để các ngài giảng kinh thuyết pháp làm ra mọi thứ để các chúng sanh hết cái vị tối tăm đi. Như điện phá ám, giống như là cái ánh chớp đó là mà nó phá đi, phá gì, phá đi cái sự tối tăm, chớp trên bầu trời ngã là sẽ tan hết tối tăm, đúng không? Vì thế nên chấn động được nhiều cái. Như vậy trong hội sớ ghi, điện quang có bốn nghĩa: một là nhanh chóng, hai là phá trừ tối tăm, ba là không trụ, bốn là không phân biệt, không có phân biệt. Bồ Tát trong một niệm đồng thời đến khắp mười phương thế giới, trên cúng dường chư Phật, dưới lợi ích chúng sanh, không có tướng của ra vào trước sau. Như sự nhanh chóng của ánh chớp, Bồ Tát có thể chiếu soi pháp hội của chư Phật, có thể phá trừ sự tối tăm của chúng sanh như ánh chớp phá tan tối tăm. Đó, thì chúng ta cố gắng học. À, điều này thì nói Bồ Tát, nhưng chúng ta cũng cố gắng là phá tan thì tối tăm đi, đúng không? Không phân biệt. Rồi, tiếp tục. Bồ Tát năng hóa vô lượng thân, ứng hiện vi trần sát, tức là Bồ Tát có thể biến hóa ra, có thể hóa hiện ra vô lượng thân, rồi ứng hiện ở trong vi trần cõi nước. Vi trần là cái số cát bụi, cái cõi nước nhiều như cát bụi, vô hữu trụ xứ, cũng không có cái chỗ trụ, à, trụ chỗ trụ, tức là ngài không có chấp là ngài ở phải ở đây ở kia gì hết, tại vì ngài ở khắp nơi đó. Vô hữu trầm trầm tích, vô hữu trầm tích, chỉ trầm này là cái đường, tích là cái dấu vết, à, cái đạo trầm này là đường, cái đường khâu của cái áo giá áo á quý vị, tức là cái áo này có những cái đường khâu 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 này, cái đường nét khâu đó gọi là trầm, ý nói là không có dấu vết, cái ngày đi làm tất cả các Phật sự không có dấu vết, còn mình á, thì làm gì có đường khâu để nó làm việc gì nó không có cái dấu, đúng không ạ? Đó, ý nói trầm trầm tích là không có dấu vết, không để lại một cái dấu vết gì cả. Như điện kích không trung, à, giống như điện mà, à, cái này là chữ kích này có nghĩa là phát ra, phát mà mạnh ra, à. Như vậy kích là phát rồi rất là mạnh, nó không có gì cả, giống như là cái ánh chớp á, mà nó phát một phát là hết cả cái bầu trời đó, như ánh chớp phát sáng hết cả bầu trời. Vô sở tùng lai, tức là không từ đâu đến, khứ vô định, chữ này đọc là tích, có nghĩa là cái dấu vết, cũng đi cũng không có để lại một cái dấu vết nào cả, tức là ánh chớp á quý vị thấy, ánh chớp rồi quý vị thấy, à, khi mà nó lóa ra cái mình không biết nó từ đâu, đúng không ạ? Mấy chớp nhiều khi mình nhanh quá không thấy từ đâu, rồi khi nó mất đi á mình không biết nó đi về đâu, không có để lại dấu vết gì cả. Thì các vị Bồ Tát này, đây các ngài đúng là vô trụ luôn á, các ngài không có tâm phân biệt chấp trước, cho nên các ngài không không đến cũng như không không đến, đi cũng như không đi, đã không để lại dấu tích nào. Còn chúng ta để lại dấu tích ghê gớm, đúng không? Nhưng mà làm cái gì cũng phải để vô, xây cái chùa chúng sanh đầu tiên xây chùa ghi vô, con phải xây chùa Phật tử gì đó phát tâm cúng dường ghi vô đó, để cho sợ người ta quên, sợ người ta quên, làm cái công trình nào đó phải ghi vô để nhớ là 300 năm sau nữa có người còn khóc mình nhớ nhắc tên mình. Cho nên chúng sanh mãi mãi là không thể nào vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, không vô thọ giả tướng được, cuối cùng cái nào cũng có hết trơn à, cho nên là mãi mãi là phàm phu là đúng rồi. Khác biệt là chỗ đấy, người ta thì làm không có dấu tích đó. Hồi xưa Thiền Văn nhớ cái bài, một cái bài kệ của ngài thiền sư của Việt Nam, nhưng mà sau này phát hiện ra bài đó của bên Trung Quốc, đó là gì, nhãn khóa trường không. À, tức là con chim nhạn anh ông, nó bay qua cái bầu trời dài. Ảnh trầm hàng thủy, ảnh trầm hàng thủy là ảnh, cái ảnh cái bóng của nó chìm xuống dưới nước, nước lạnh. Nó bay qua thì nó chìm nước lạnh. Nhạn vô ý lưu ý chỉ tích, tức là con cái chim nhạn nó cũng không cố tình nó để lại dấu vết, mà thủy vô lưu ý chi tâm, mà cứ nước nó cũng không có cố tình để lại cái dấu vết. Đây đó là vô trụ. Thì cái bài đó là cái thấy Việt Nam để là thiền sư Hương Hải đó. Nhưng mà sau này Thiền Trang thấy cái bài đó cũng xuất hiện ở bên Trung Hoa, rồi không biết bây giờ qua thấy bên Trung Hoa thì trước đó, cho nên có thể là ngài thiền sư Hương Hải dùng lại có lẽ là thế. Cho nên rồi mình có lúc trước thì mình không biết, mình tưởng là của thiền sư Hương Hải mình gán cho ngài, nhưng mà không phải. Có nhiều bài á quý vị, có nhiều bài ở Việt Nam á, thật ra mình tưởng là của Việt Nam, nhưng mà thật ra là có người, có ngài dịch lại bên Trung Hoa, nó dùng lại, rồi đệ tử không biết, đệ tử nói thầy mình làm, không phải. Đôi khi không phải như vậy, nên là đôi khi mình không phải trả lại cho bán quyền cho tác giả là vậy đó. Mình phải tôn trọng người xưa, người nào của người nào thì mình sẽ dùng cho người đó thôi. Thì bây giờ không biết thì thôi cứ nói như vậy ha. Như vậy đây là rõ ràng là rất là tuyệt vời, không? Bồ Tát như vậy, Bồ Tát bình đẳng đó, quan trọng nhất cái sự bình đẳng của Bồ Tát đây, hay là Bồ Tát bình đẳng cũng được. Vô hữu tiên thử hậu bỉ đẳng phân biệt tâm, tức là không có cái tâm phân biệt là trước đây, đây trước, đây thì trước, kia thì sau, vân vân. Có nghe là bây giờ giống như bây giờ có hai người tới, bây giờ chúng ta nói đơn giản là bây giờ lấy một ví dụ, có hai người cần tới giúp đỡ quý vị, thì quý vị có phân biệt là đây là người trước, làm cho người này trước, kia là người kia sau hay không? Đấy, có phân biệt hay không? Bao giờ không phân biệt được. Thường chúng sanh là gì? Thôi phân biệt cho, nếu như bây giờ làm gì, bây giờ có một đứa, hai đứa, đứa con mình với con hàng xóm nó vô, nó kêu con muốn ăn cái gì đó, hai đứa nó cùng nói vậy, cái mình chắc chắn đưa cho con mình trước đúng không? Thông thường là vậy, đưa con hàng xóm sau đó. Đó là gì? Cái đó, nhưng mà không có nhiều người làm được. Có người làm được kia, ôi thì đưa cho con hàng xóm trước, rồi đưa cho con mình sau, đưa bánh cho con hàng xóm trước, con mình đưa sau. Đó là làm được, nhưng đó là gì? Đưa bánh thôi. Chứ bây giờ hai đứa nó bị té, bị thương chảy máu chẳng hạn, là bị cái. Bây giờ quý vị bằng đứa con nào trước? Một đứa con hàng xóm với đứa con mình, chắc chắn quý vị làm với đứa con mình trước rồi, đúng không ạ? Phân biệt đấy. Cho nên là gì? Không có bỉ thử tiên hậu đó. Đây là đây trước kia nè, tiên thử là đây trước nè, bị hậu bỉ kia sau. Cho nên chúng ta là phàm phu là vậy đó. Còn bao giờ mà quý vị phá được cái đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thầy gia tướng, quý vị chứng quả rồi. Cho nên là vẻ hạn thôi, mình kiểm nghiệm chút xíu là biết liền cái gì. Nói thì dễ, nhưng mà tới khi gặp chuyện đi, gặp chuyện là biết. Như điện quang chiếu vật, như là điện quang chiếu vạn vật, tức là chiếu tất cả đó. Vô bỉ thử tiên hậu phân biệt, tức là không có sự phân biệt đây chiếu trước hay kia chiếu sau vậy, không có. Ánh sáng ánh chớp thì nó cứ chiếu vậy thôi, chiếu một cách tự nhiên đó. Cho nên tu hành Phật pháp á quý vị, cố gắng luyện tâm bớt phân biệt đi nha. Đừng có phân biệt quá, mà thông thường chúng ta phân biệt gọi là lớp lớp phân biệt, lớp lớp phân biệt, trùng trùng phân biệt, cho nên vẫn là phàm phu. Cho nên là muốn bỏ ra, muốn làm thánh nhân lắm, ai cũng muốn làm thánh nhân, nhưng mà buông không được, cái thấy nó thật à, phân biệt à. Nhưng mà thật ra là nói thật với quý vị, chưa có trí tuệ thôi, chứ quý vị cho có trí tuệ là quý vị phân biệt. Quý vị tu mà có ngộ đó, gọi là có ngộ, tại vì ngộ là trí huệ, nó sanh ra một chút trí huệ là quý vị hay không có bị phân biệt. Ví dụ như Thiền Trang nói, ngày nào đó quý vị học pháp, quý vị ngộ ra điều thế gian này giả, mà nhân sanh là thù nghiệp, quý vị ngộ nha. Chứ không phải là nghe nói rồi cái nói hoài, mà nói tới nó lui nó xuôi nó ngược mà vẫn không chấp nhận được. Còn quý vị ngộ ra, quý vị chợt nghĩ ố bực, trong ngày quý vị như ngủ sáng ngủ chợt dậy, quý vị nhìn thấy qua qua người thân của mình, như nhìn cha mình, mẹ mình, ông chồng hay đứa con gì vân vân, quý vị thấy à thì ra là vậy, quý vị tự hiểu ra à thì ra là vậy, thì ra là vậy, tức là trong tâm quý vị hiểu ra à mấy người này thật ra chỉ là nhân viên đời trước của mình, từ đâu đến thế này kia tới, cho nên bây giờ gặp nhau ở đây thôi, à cho nên là bây giờ nó tự nhiên mình thấy ra được điều đó rồi đó, cái tự nhiên mình chấp nhận rồi, mình thấy rõ đứa con đó, mình hiểu ra à đằng trước nó từ đâu nó tới, nên bây giờ nó tới đây nó đòi nợ mình thôi, nó tới đây nó nhân duyên với mình thôi, cái tự nhiên cái gì buông được cái tình cảm đối với đứa con đó à. Còn quý vị không ngộ á, cho dù học học tới học lui học xuôi ngục ngược mà gặp chuyện cái quý vị vẫn cho đó là thật, vẫn cho đứa con đó là thật, cho nên vẫn ái vô cùng. Người nữ đó lúc có người yêu thì ái người yêu, lúc lấy chồng ái chồng, thời gian sau là ái con à, hết ái con rồi, con nó lớn rồi ghét quá rồi, tại vì con lớn bắt đầu nó sai khiến mình, nó bắt đầu nó nói mình, nó không đồng ý mình, nó không nghe lời mình nữa, thì bắt đầu chuyển sang ái cháu, cháu dễ thương hơn, cháu nhỏ dễ nghe hơn, cho nên là gì vẫn là ái đó thôi à, mà lấy đặc biệt những cụ già đó, mấy người lớn tuổi Thiện Trang, tại vì Thiện Trang có kinh nghiệm đó, hồi xưa rồi sống với ông nội bà nội rồi sống rồi chứng kiến là sống bao nhiêu người rồi, người lớn tuổi đó là gì thích ngọt đó, thích đứa con nào nó xa xa lâu nó tới đó, nó nói hoặc là nó từ xa nó không gặp mình đó, nó gọi điện nó hỏi thăm, nên là thích nó nói ngọt lắm, ôi lâu lâu nó về chút cái nào ui đã lắm, còn cái đứa mà chăm sóc mình bên cạnh mình đó, thì ghét lắm. Tại sao ghét? Thì nó nói mình thì lớn tuổi rồi, mình làm nó đâu có chính xác nữa, việc này không đúng việc kia không đúng, nhưng mà mình không có chấp nhận, nó nói cái ghét bực mình đây đó. Cho nên là thường như vậy, phân biệt, cái sự phân biệt rất lớn, cho nên là vậy vẫn là ái, chuyển cái người ái thôi, cái ái hết cái ái này chuyển thành cái ái kia, cho nên mãi 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 là sanh tử, coi đứa nào nó dễ thương hơn, đứa nào nó ít nói mình, nó không sóc sóc mình, nó không có la mình, nó không có nói nặng mình, nó không có chỉ mình thì thương đó. Cho nên bây giờ học Phật pháp cũng vậy, có rất nhiều đồng tu đó quý vị thấy chưa già mà cũng có hiện tượng đó, mới trẻ thôi ha, mới trẻ thôi nha, trẻ thôi, hai mấy tuổi, ba mấy tuổi thôi, bốn mấy tuổi thôi mà cũng có hiện tượng đó, nghe pháp ông thầy nào á, thầy nào mình giảng mà tán thán khen ngợi mình á, cô tu tốt lắm, thầy chú tu tốt lắm thế này kia thì rất là thích, ôi thầy đó tuyệt vời, thầy đó tuyệt vời, khen nức nở. Nhưng mà gặp thầy nào nói khó khó nghe một chút, cô á, tu không có tốt, cô chưa có được thế này kia, chú tu như vậy không được, là tức lắm, là không phục, rồi bắt đầu bữa sau là thậm chí nói lại phỉ báng ông thầy đó phiền não lắm đó, thế này thế kia đó, đó là hiện tượng chúng sanh nào không thích sửa lỗi của mình, lẽ ra hoặc nghe pháp hòa thượng nói đó là thiện tri thức, người ta dám nói những điều lỗi lầm của mình để chỉ cho mình sửa à, mình không cảm ơn thôi, mình còn thù hận xấu tận xương, trong khi đó không phải thiện tri thức, người ta đã là thầy mình xác định nghe người ta là thầy mà đâu phải, còn quá người không phải thầy đâu, học pháp người ta là phải xác định người ta là thầy mà đó, cho nên là không thành công mà vậy tu như vậy, cho nên theo năm tháng nghiệp tích lũy càng dày càng sâu càng nhiều thì làm sao, thậm chí có thêm cái tội phỉ báng nữa, thêm cái tội chống đối nữa, thì học dần dần người ta không dạy nữa đó, không dạy nữa à, mà nếu mà phỉ báng lại chống đối lại thì càng mất phước thêm đó, thế cho nên là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó. Đó, cho nên là chúng sanh đó, muốn tu phải bắt đầu từ đâu, từ sửa đổi lỗi lầm của mình, không phải là cứ cứ cái kiểu đó nữa, ở đây đừng phân biệt nha, cố gắng. Thượng Văn Bồ Tát Nhất Niệm à, là phần trên đó, ở phần trước đó, là nói là Bồ Tát chỉ trong một niệm, phổ chí thập phương à, rộng đến mười phương, cố kỳ thần tốc à, cho nên cái sự thần tốc, cái sự nhanh chóng của các ngài, chữ kỳ đây là đại từ thay thế cho cái ngài, siêu quá quang tốc vô lượng ức bội, là siêu quá là vượt qua, vượt qua gì cái tốc độ của ánh sáng, quang tốc và tốc độ ánh sáng, vô lượng ức bội tức là vô lượng ức lần à, có nghĩa là tốc độ của các ngài là nhanh lắm, nhanh hơn ánh sáng quá nhiều lần, chứ không phải tốc độ của ngài bằng sáng đâu hơn. Cho nên là bồ đoạn này dịch là Bồ Tát có thể hóa ra vô lượng thân ứng hiện ở vi trần số cõi nước, không có chỗ trụ, không có dấu vết, như ánh chớp phát trên bầu trời, không từ nơi từ nào đến, nơi nào đến, không phải là từ nơi nào đến, đi cũng không có dấu vết cố định. Bồ Tát bình đẳng, tâm không có phân biệt đây trước kia sau, vân vân, như ánh chớp soi chiếu vạn vật, không có phân biệt đây trước kia sau. Ở trước nói một niệm của Bồ Tát đến mười khắp mười phương, nên sự mau lẹ đó vượt hơn tốc độ của ánh sáng vô lượng ức lần đó. Cho nên bữa sau á, quý vị muốn độ chúng sanh á, quý vị ai mà thích khoa học á, quý vị hỏi họ tốc độ nào là nhanh nhất, họ sẽ nói tốc độ ánh sáng nhanh nhất. Thì quý vị nói bữa nay có pháp xác nhận nó có tốc độ nhanh hơn cái tốc độ ánh sáng rồi. Sau đó quý vị nói vẫn chưa phải tốc độ nhanh nhất đâu, tốc độ nào nhanh nhất? Tốc độ của thần lực chư Phật, thần lực Bồ Tát nhanh nhất, tốc độ tâm nhanh nhất. Bị hiện đâu? Tôi dẫn kinh Vô Lượng Thọ ra nói câu này: hóa hiện kỳ thân do như điện quang đó, hóa hiện ra các cái thần thông biến hóa các ngài, một niệm đi khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới, không ai nhanh hơn ánh sáng. Ánh sáng làm gì có một niệm mà có thể đi khắp nơi được, đi có chút xíu một giây có đi có bao nhiêu đó 3 x 10 mũ 8 mét trên giây thôi hay là 300 triệu mét trên giây thôi, không có được, chưa đến tỷ giây nữa, tỷ tỷ mét trên giây nữa chưa được. Nên là tốc độ quá chậm, tốc độ âm thanh thì có dù cái máy cái siêu thanh nha, máy bay siêu thanh đó, nó cũng bay chỉ là 343 hay là 243 thì Trang cũng nhớ là 243 hay là 343 đó, là mét trên giây thôi, cũng không có gì ghê gớm đâu. Cũng vẫn chậm lắm, người ta lắc thần thông một cái, không cần lắc mình luôn mà nghĩ một cái là tới rồi. Thì quý vị mới nói là khoa học của Phật giáo vượt hơn khoa học của thế gian. Quý vị muốn tìm cầu cái này nhanh chóng vô học Phật giáo đi đó, nói vậy người ta mới thuyết phục. Đối với người khoa học, trên học đoạn này cũng có rất nhiều điều hay, đúng không quý vị? Chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo là tý tứ. Câu tiếp theo, kinh văn tiếp theo á: ly kiến giải phược. Chữ này có người đọc phọc nhưng mà thật ra đọc phược, các ngài đọc trại đi, không đọc phọc nó không hay. Ly là rời, rìa rời kiến. Kiến này là gì? Là tà kiến, là ma kiến. Giải là mở ra, các phược là các sự trói buộc. Chữ phược á, là động từ là trói buộc, nhưng mà nếu mà danh từ á, là sự trói buộc. Phải phân biệt được động từ danh từ, học sâu rồi ai nhìn phiên dịch nó biết. Như vậy là lìa kiến gỡ phược, ở đây dịch ra ngắn thật ra là phải lìa tà kiến hay là ma kiến, rồi ma kiến vọng đó, rồi gỡ thì giải mở ra, cởi mở ra cái sự trói buộc. Nếu dịch dài là dịch như thế. Kinh văn: liệt ma kiến vọng giải chư truyền phược. Liệt ma kiến vọng, chữ liệt này có nghĩa là gì? Chữ liệt có nghĩa là bình thường, có nghĩa là xé rách, cắn rách, cắt cho nó đứt rách đi, phá cho nó vỡ đi. Thì thông thường người ta nói là xé, mà xé hay là phá, ở đây nên dùng chữ phá thì hay hơn. Thông thường thường chúng ta đọc trong một bộ kinh, người ta dịch là xé rách đi hay là phá rách đi lưới. Cái chữ vọng là lưới, lưới cái gì? Ma kiến. Ma kiến là sao? Kiến là cái sự thấy, sự biết của mình á, mà nó tà, nó không chính xác thì gọi là sự thấy của ma, không chứ không phải chánh kiến. Vậy thì các vị Bồ Tát giúp cho chúng sanh phá tan đi cái lưới mà những lưới ma đó, cái lưới tà kiến đó, bậy hết đi. Giải chư truyền phược, mà giải là mở ra các cái gì? Truyền phược, truyền là nó quấn vô, nó quấn xoáy xoáy thấy bao nhiêu lần, nó rối tung ở đâu đó, phượt là nó trói à, cho nó quấn trói mình trong khổ đau. Thì bây giờ Bồ Tát mở ra cho chúng sanh đó. Cho nên tạm dịch kinh văn là phá lưới ma kiến, gỡ các truyền phượt. Chữ truyền phượt là danh từ thuật ngữ trong nhà Phật, cho nên không có dịch, có nghĩa là sự quấn, tại vì nó ý nghĩa là gì? nó quấn rối vào trong và nó trói buộc trong đó, giống như quý vị bị cái sợi dây vậy á, mà nó quấn khắp người, nó quấn rối tung á, không có ra ra được đó, chứ không nên nó quấn như con trăng á, con trăng quấn cái thì không còn gỡ ra được đúng không quý vị, con trăng nó quấn cũng chưa có đến triền phược mức độ đó, nó rối rối tung rối mùi. À, mà hình như cũng bây giờ chúng sanh nghiệp nhiều lắm, chúng đang thấy trên báo có câu chuyện có cái ông đó, ông đi bắt trăng về nuôi, à, vô cái chuồng trăng người ta bị con trăng nó quấn chết luôn, đâu ở như ở Bình Phước ở đâu đó, cho nên chúng sanh ngày nay là nghiệp nặng, số kẻ của là chết, của là chết nhiều lắm. Bây giờ nếu mà ngày nào cũng thấy người chết này chết kia đến chuyện thì đâu không à, à mà thấy đúng mà đó gỡ các truyền phương đó. Rồi đó là phần kinh văn ha. Như vậy câu kinh văn chúng ta đang học là liệt ma kiến vọng giải chư truyền phược. À, thì quý vị nếu để ý câu kinh văn hai, đây là hai câu, thì chữ liệt là động từ, là ma kiến vọng là tân ngữ là đủ rồi, còn chủ ngữ là các vị Bồ Tát là ẩn vô rồi. À, đằng sau cũng vậy, là liệt giải là chủ ngữ, là động từ, chư kiến vọng ở chữ truyền phược là tân ngữ. Đó, và hai câu này cũng đối với nhau đó, đối là chữ liệt và động từ đối với chữ giải nè, à, ma kiến vọng đối với chư truyền phược, à, cho nên là danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ, bốn chữ đối bốn chữ, à, còn chưa nói đối âm. Đối âm thì để coi chữ liệt đối với chữ giải đúng rồi nè, không chữ liệt với chữ giải không đối đối được, không đối âm được, không bấm đâu đó. Ma với chữ trừ cũng nhau giống nhau à, chữ truyền với chữ truyền với chữ kiến thì đối được, chữ vọng với chữ vượt không đối. Như vậy đó, nhưng mà tương đối là như thế, đối khá rồi. Rồi giải là chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ như sau: liệt ma kiến vọng, tức là đối với câu về câu là liệt ma kiến vọng, liệt giả phá giả, chữ liệt có nghĩa là phá. À, nghĩa của chữ liệt là phá đó, phá. Như vậy là thông thường chúng ta nói xé rách, như vậy xé rách cũng được, nhưng mà nghĩa không phải nghĩa chính đúng không, phải là nghĩa phá mới là nghĩa chính theo chú giải này. Tất nhiên nói xé rách cũng được thôi, cái lưới đó quý vị thấy lưới quý vị thích kiệt quý vị cắt, quý vị xé cũng được, đủ tay sức mạnh thì xé lưới rách ra cũng được, cũng đúng, cũng không ra xa. Nhưng mà đây ngài Hòa Niệm Tổ chú giải là phá, thì cái nghĩa phá thì cái thầy thần trang thấy là nó tổng quát hơn. Rồi ma giả, ma là gì đó, trí đồ luận viết, tức là ma về ma thì trí trong trí đại trí đồ luận của ngài Long Thọ, à, trong đó nói đoạt huệ mạng, à, thì đoạt là gì, cướp, à, hay cưỡng lấy hay giành lấy, hay là làm mất đi, làm mất đi huệ mạng, à, hay là cướp mất huệ mạng của mình của chúng sanh. Hoại đạo pháp công đức thiện bổn, tức là hoại là phá hoại, phá hoại hủy hoại đi cái gì, công đức gốc lành của đạo pháp, là như là mất hết, mình tu bao nhiêu phá tiền nó được gọi là hoại. Mà thị cố danh vi ma, cho nên mới gọi là ma đó, đoạt hệ mạng. Ví dụ như chúng ta tu tốt tốt chút, tu được bao nhiêu năm có công phu đúng không, có khả năng gì đó tới tốt, thọ giới rồi Bồ Tát giới là giới gì đó, à, thanh văn là ngũ giới rồi bát quan trai giới rồi đã rồi, bữa đó cái bị phá giới mất tiêu đó, tức là bị gì, bị dụ. Nếu như quý vị quên mất mà nó khiến cho quý vị hôm đó thọ bát quan trai giới, à, đáng lẽ là phải giữ giới là bất dâm dục trong một ngày một đêm, nhưng mà về nhà ở trong nhà quên mất một hồi cái ngủ giấc trưa, ngủ dậy cái quên mất tiêu. Đó là ma, đó là ma, nó khiến cho mình quên, đó, thật là mình quên ngu quá, gọi là ngu si quá, quên mất tiêu. Cái sau đó chiều đó cái quên mất, mình quên mất mình thọ bát quan trai giới, sau đó là tối đó vô cái chuyện vợ chồng, à, tại vì quý vị có nhà đó, xong cái quý vị không nhớ, à, rồi thế là rồi xong, là đó là ma kiến vọng. Tại vì sao cái ma đó nó làm cho mất đi công đức thiện căn của quý vị, gót mất hết, tức là gì, phá giới rồi, cho nên là không, từ đó trở về sau là không được thọ bát quan trai giới nữa. À, vì bát quan trai giới là giúp ra khỏi sanh tử luân hồi, mà đời này mới quất phát vậy là cơ hội chỉ còn đối nghiệp bản sanh thôi, chứ chứng quả gần như không thể, gần như không thể. Quý vị nên nhớ nha, ở trong bài giảng số 6 vừa rồi đó về giới luật đó, ai không nghe nghe giùm, À, nghe rồi mới biết cái bộ kinh đó Phật nói rõ ràng nha, quý vị mà thọ tam quy ngũ giới đúng không ạ, mà không thọ được 6 ngày trai á, tức là thọ thêm bát quan trai giới 6 ngày trong một tháng á, thì Đức Phật nói giống như gì, giống như là quý vị trồng cây trổ bông mà không kết trái, giống như người vợ mà không có sinh con, à, giống như đi buôn mà không có lời mất bốn. Vì sao? Vì quý vị thọ cái cây, Đức Phật lấy ví dụ rất hay, cây trổ bông, tức là quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi là quý vị có bông rồi đúng không? Bông thì đẹp rồi đúng không? Có xài được không? Được. Nhưng kết quả thì sao? Không có kết quả. Kết quả là ra khỏi sanh tử không được. Nhân để ra khỏi sanh dữ, sanh tử là bà phải là gì? Tu đà hoàng quả đã lên đều phải đoạn, phải cố gắng đoạn dâm dục một ngày một đêm, tức là tu bát quan trai giới. Cho nên một tháng phải tu ít nhất 8 à 6 ngày trai. 6 ngày trai không tu được, thời nay không tu được 6 ngày đó thì chúng ta tu làm sao đó cũng ráng tu được mấy ngày. À, cho nên là Đức Phật nói vậy, giống như người vợ, quý vị có vợ đúng không? Vợ được rồi đúng không? Nhưng mà không vợ, người vợ không sinh con thì không nối dõi tông đường, kết quả cũng là không. Được có lợi ích trong đời hiện tại, có nghĩa là được phước báo trời người nhân thiên, nếu như không thọ bát quan trai giới. À, quý vị chỉ được phước báo trời người nhân thiên, còn quý vị muốn ra khỏi sanh tử trồng nhân, ra khỏi sanh tử giải thoát không có. Cho nên Phật giáo Nam truyền lúc nào họ cũng cho thọ bát con trai à. Đó, tại vì sao? Nhân để ra khỏi sanh tử đó quý vị. À, chúng ta tất nhiên chúng ta niệm Phật chúng ta không cần đó, nhưng mà là, quý vị nếu như thọ tốt, còn không thì sao, thì mình vẫn là gì, vẫn là hàng tu trong phòng sanh tử luân hồi. Nếu đời này không vãng sanh thì cơ hội để chứng quả giải thoát cũng không có lớn, tại vì mình không có tu nhân giải thoát. Nhân giải thoát phải là gì? À, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Viên Giác thì rất nhiều bộ kinh đều nói để gì, à, căn bản sanh tử dục vì đệ nhất, và cái nguồn gốc sanh tử là dục là đứng đầu. Tất nhiên quý vị ở tại gia, quý vị còn gia đình, quý vị ấy Phật thì bắt quý vị chỉ cần thọ vậy bát quan trai giới 6 ngày được rồi, đâu có ép quý vị đâu, quá đâu đúng không ạ? À, cho nên có nhiều người hỏi vậy chứ, à, chứ giờ vợ chồng có tà dâm hay không? Vợ chồng không tà dâm nghĩa là gì? Tránh những ngày trai, những ngày ngày gì, ngày lễ Phật Bồ Tát, ngày thánh đản đó họ đánh ra nó vân vân. Còn quý vị cẩn thận hơn, quý vị coi theo thọ kham bảo giám đằng sau có bản lịch ngày đó, thêm thêm của bên đạo gia nữa, nó nhiều hơn, nó tránh một tháng nó tránh nó gần hết luôn đó. Và nói tóm lại là thôi tránh được càng nhiều càng tốt, còn nếu không tránh được thì phải chấp nhận thôi đó. Nhưng mà nếu như ăn hẳn thì cơ hội để lên công phu rất nhanh, vì thật ra là đó là nguyên nhân để quý vị đắc được quả vị, hoặc là quý vị có thể dễ dàng vào được công phu niệm Phật thành phiến. Vì công phu niệm Phật thành phiến định tối thiểu là định của sơ thiền. Sơ thiền thì phải ly dục, và ly dục trong đó là tham, cũng là tham dục là một cái đứng đầu trong các dục, ngũ dục lục trần, thì trong cái dục đầu tiên đó đứng đầu. Cho nên là muốn có công phu thì phải hy sinh. Cái nào cũng muốn, đời này ham muốn nhiều quá thì khó thôi. Nên cái gì nó cũng có giá đúng không? Chuyện gì nào cũng có giá, phải có suy nghĩ. Tất nhiên là người ở trong gia đình ở vô thế gian mình phải cũng tùy thuận chúng sanh để còn duy trì hạnh phúc gia đình nữa, vân vân. Đó là cái thì cha cũng đã nói rất nhiều lần về vấn đề đó rồi. Như vậy đó là đoạt huệ mạng, huệ mạng đó là pháp thân huệ mạng, mình chứng được thì gọi là huệ mạng, còn đây là thân mạng rồi khiến mất đi, phá hoại đi cái gốc lành công đức của pháp đạo pháp, và cho nên gọi là mà đó. Kiến giả, chữ kiến, kiến là gì? Chỉ tư lự, tư lự tức là những suy nghĩ, suy cầu hay là thôi cầu, chỗ này đọc thôi suy được, là những cái coi như là những tìm tòi, những suy xét tìm tòi, quyết định đẳng, quyết định vân vân, quyết định tức là những mình đưa ra những cái quyết định thế nào đó, bao quát tà chánh, chánh tà tức là bao gồm cả chánh và tà, tức là cái chữ kiến á, cái kiến cái này tức là những cái suy nghĩ của mình, những cái lo tính toán vân vân đó, tất cả những cái gì mong cầu cái suy xét thì đó gọi là kiến. Đó, cái kiến, quý vị hiểu chữ kiến là vậy đó. thì bao gồm cả tính toán, suy xét về chánh tà thì cái gì cũng dính hết, đó gọi là kiến. Như vậy là giải về câu liệt chư kiến vọng. Liệt là phá, về ma thì trong trí độ luận ghi đoạt huệ mạng, hủy hoại công đức thiện căn của đạo pháp, vì vậy gọi là ma. Kiến chỉ suy nghĩ, suy xét, tìm tòi, quyết định, vân vân, bao gồm cả chánh lẫn tà. Cho nên quý vị mới nói đấy, đoạt trong phiền não á, kiến hoặc và tư hoặc. Kiến là cái thấy, cái tư là cái gì, suy nghĩ sâu hơn nữa. Cho nên là cái suy nghĩ bên ngoài gọi là kiến, kiến hoặc, chúng ta là thấy, cái thấy sai. Ví dụ như chúng ta thấy là thân kiến, gọi là ngã kiến, rồi biên kiến đúng không? Gọi là cái gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thì những cái thấy đó nó sai, những cái suy nghĩ đó sai, suy nghĩ bên ngoài nó sai. Thì nếu mà chúng ta đoạn được năm cái đó thì chứng được sơ tín vị Bồ Tát. Còn tư á, là sâu hơn nữa là tham sân si mạn, tham sân si mạn nghi, thì cái nên đó. Cho nên là mình hiểu là tại sao mình tu á, nói gì pháp nào tu cũng quay qua quay lại cũng vậy. Niệm Phật quý vị niệm mà niệm liên tục, phải tranh thủ mà niệm, niệm không có để dừng nghỉ thì dần dần những cái phiền não đó nó tự nhiên nó dừng. Cho nên phải kiên trì. Nhưng nhiều người không kiên trì nổi niệm. Có nhiều người thì tu được mà không có thời gian để tu. Có người thì có thời gian tu rảnh rỗi ghê gớm mà tu không được. Vì sao tu không được? Vì thật ra nói trắng ra một điều á, thì cha nói vẫn là tâm thanh tử chưa tha thiết thật sự. Tại vì đấy là lời đại của sư Ấn Quang nói. Đại sư Ấn Quang nói nếu như mình niệm bằng tâm tha sự thanh thiết á, tha thiết thật sự, thì tự nhiên người ta sẽ niệm. Giống như là người mà rớt vào hầm phân lúc nào cũng mong ra khỏi thôi thì tất nhiên sẽ thành. Niệm Phật như là lửa cứu lửa cháy đầu á, giống như mình sắp chết rồi đó thì tự nhiên mình sẽ nhất tâm thôi. Tại vì còn mình niệm á, nhưng mà mình không có cố gắng á, là tại vì mình nghĩ ôi còn dài mà, thời gian còn dài nè, với lại mình còn chưa buông được. Tại sao chúng mua vẫn nghĩ mình còn dài sống lâu mà, đúng không? Còn nếu người sắp chết rồi bà đám người ta buông à, đảm bảo luôn á quý vị, đến phút cuối cùng là trừ khi nghiệp quá nặng, chứ còn bình thường Ngọc sẽ buông được. Thì sao mình sắp chết rồi, quý vị nghĩ đây, bây giờ tự nhiên cho quý vị sống cái ngày cuối cùng, quý vị ráng cố gắng niệm Phật hết sức luôn, đảm bảo. Nhưng mà quý vị sẽ biết là mình sống 3 tháng sau á thì chắc chưa chắc, thì kia còn mà từ từ còn thời gian mà đó. Cho nên là gì, vấn đề ở chỗ là gì? Tâm thanh tử chưa tha thiết, hay nói dùng cái chỗ niềm tin đối với tịnh độ mình á, ở trong chữ lục tính của Đại sư Huệ Ích vẫn chưa đủ, tính chưa đủ, cho nên nguyện chưa thiết và thành chưa chiên. Còn đã tính nguyện đầy đủ là tự nhiên sẽ làm. Cái tính mình có nhưng mà không phải không có, nhưng mà tin một cách mửa chừng. Cho nên tu đâu dễ đâu quý vị ha, phải tu để mà tới thập tín vị Bồ Tát á, phải cái gì tu một đời, ba đời, năm đời, bảy đời, cho đến 1.000 đời, tới 1 vạn kiếp. 1 vạn kiếp mới đạt được niềm tin trọn vẹn đối với Tam Bảo, tức là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Phật thì dễ hiểu rồi đúng không, giá pháp của Phật là không được nghi ngờ. Quý vị có thật sự không được nghi ngờ không? Có, bây giờ vẫn nghĩ đầy. Nói vậy chứ thầy nói kệ thầy, Phật nói kệ Phật, cái con lo cho con, chuyện gia đình con. Nó giống như thầy đang nói đơn giản, đem một vấn đề ra. Bây giờ quý vị đã chấp nhận được rằng con của mình không phải con của mình chưa? Đó là oan gia trái chủ hay là bốn nhân duyên mà tới đòi nợ trả nợ đền ơn báo ơn chưa? Chưa chấp nhận. Cháu mình có bao giờ không? Không chấp nhận. Rồi vậy là không tin Phật rồi, đúng không? Không tin Pháp. Không tin Phật tất nhiên cũng không tin Pháp. Còn tăng là gì? Tăng ở đây nói đơn giản là thiện tri thức. Quý vị đã tin chưa? Chưa tin. Cho nên là người ta dạy sao? Không tin. Hòa thượng dạy như vậy mình cũng không tin. Mình không làm. Tin thì phải làm chứ, tin phải làm theo. Cho nên thật ra mình nói chứ tính làm được. Đó là gì? Đó thật ra là Đại sư Nguyễn nói 6 chữ tính là chứ không phải một chữ tính. Tín tự, tín tha là tín tự, tín tha đó là chưa tin được. Rồi tín nhân, tín quả, chưa tin nhân quả mà còn chưa tin đâu. Tín gì? Tín lý, tín sự, không tin được lý. Lý đó, lý là gì? Chúng sanh đó là chỉ là nhân sanh thù nghiệp là lý đó, đời người chứ là trả nghiệp qua trả nghiệp lại đó. Cho nên thật ra nói vậy chứ Thiền Trang biết là cái điểm khuyết điểm của mỗi người chỗ nào, nhưng khổ nỗi những người thường người ta không nghe được, và nghe xong rồi cũng vậy, nghe xong cũng không chấp nhận, cho nên thôi mỗi người có mỗi nhân duyên. À, thì nói như đoạn này vừa rồi á, rồi lúc nãy rồi thử khai thị rồi thôi, kết duyên 99%, 1%, 100 người có một người thành tựu cũng được rồi, đúng không ạ? Còn những người kia hên xui may rủi, cái đợi đến lúc cuối cùng đợi biết đâu họ buông được. Có người nhiều khi buông được cả đời nhưng cuối cùng họ buông được, còn có người không buông được nhưng mà cuối cùng họ buông được, đâu biết được, đâu có thể khi dễ một ai, đúng không? Anh hùng hào kiệt đâu biết lúc nào xuất hiện, nhưng mà đến lúc lúc khoảnh giây phút cuối cùng một niệm lúc lâm chung cũng thành công mà. Cho nên là cứ hy vọng, nhưng mà ai mà buông được càng nhiều thì hy vọng càng lớn. Ngay bây giờ trong hiện đời chúng ta buông được càng nhiều thì tất nhiên chúng ta càng trí huệ, sống càng tự tại, càng an lạc, trí huệ càng tăng, và tất nhiên cơ hội vãng sanh càng lớn. Còn nếu như hàng ngày không buông xuống được thì sau này cơ hội nó nhỏ, càng chấp trước bao nhiêu thì cơ hội vãng sanh mình càng nhỏ bấy nhiêu, càng phiền não bao nhiêu thì vãng sanh phiền não cũng nó cũng đi kèm với đi ngược với phiền não nhiều thì vãng sanh cơ hội ít. Cho nên ngay cả cư sĩ Vị Âm Minh Trị cũng nói là vậy. À, những người đi hộ niệm, những người hiền hiền dễ thành công. Vì sao? Họ ít phiền não. Thật ra nói thà họ không có phiền não, ít phiền não. Còn mấy người học pháp thì nhiều mà phiền não đầy cũng không vãng sanh. Vì sao? Phiền não nhiều buông không được. À, cho nên là tại sao quý vị ơi? Nên cái người hiền hiền á dễ vãng sanh hơn, là vì phiền não họ ít chứ cái gì đâu, đúng không? Chúng ta hiểu mà. Còn mấy người giỏi quá cửa mà dữ quá, dữ là gì? Phiền não nhiều. Thật ra hiền hiền ý nó là nói gì nghe nấy, còn người không nghe lời người khác thì thường là đó là những người dữ, đúng không? Người ta hay nói vậy, gặp cái là xối xả liền đó. Cho nên là khó, cho nên chỉ có hai hạng người dễ độ, một là gì? Thượng thượng căn, hay là hạ hạ ngu. Cái gì? Thượng thượng căn là nghe họ hiểu, họ biết mình có lỗi lầm gì, họ biết mình sai chỗ nào, họ biết, cho nên họ chỉ cần nói qua họ hiểu, họ dù có thể cái ngã họ có nhưng mà họ điều chỉnh được, từ từ điều chỉnh họ điều chỉnh được. Còn người dở quá cho nên là ai nói gì cũng là thầy mình hết, nghe được. Còn người hạng trung trung nói tôi cũng biết mà, ở cái nào cũng biết, tôi cũng biết biết hết, cho nên là không chấp nhận, nghe không vô đó. Cho nên không có công phu là chỗ đó đó quý vị. Ai muốn có công phu chỉ cần buông xuống đi, buông ngã xuống là được. À, thật ra là cũng là ngã kiến quá lớn quý vị, cái ngã, cái chấp vào của mình quá lớn. Ngã kiến hay nói chung là có hai cái chướng ngại, một là phiền não chướng, hai là sở trì chướng. Những cái biết của mình nó cũng có chướng ngại cho mình, biết mà biết không tới nơi á nên nó chướng ngại, chứ biết mà tới nơi thì nó không chướng ngại. À, biết là mình phải cho như thế này đúng, phải niệm Phật như thế này mới đúng. Quý vị niệm thử coi đó, nhưng rất nhiều người hâm mộ niệm Phật, cho luôn quý vị vô niệm Phật mấy ngày mấy tháng, giờ quý vị niệm có được không? Không được, dễ gì làm được như pháp sư Định Hoằng, không có đâu. Dễ gì thấy người ta niệm được như vậy, hâm mộ cho vô ở một tháng niệm, một tuần chịu không nổi, đầu óc nổ tung ra, thậm chí có người 3 ngày thôi đã chịu không nổi rồi. Thiền căn đã chứng kiến rất nhiều rất nhiều. À, cho nên là đừng tưởng dễ. Còn những người có công phu á là người ta gì, có phiền não ít là gì? Người ta có thể ở trong phòng đó ngày này qua tháng nọ ở miết thôi. À, cho nên ở bên Phật giáo Nam truyền á cũng rất là quan trọng chỗ luyện cái công phu gì, ở một nơi tĩnh đó, thứ đó một quý trụ được trong đó được rồi, gọi là gì? Tu vipassana đó. Tu gì? Quán niệm được tâm đó, quán được tâm đó. À, gọi là quán có 4 cái, quán quán gì? Thọ đó. Có gì? Thân thọ tâm pháp, quán 4 cái đó. Thân quán về thân, quán về thọ, quán về tâm, quán về pháp. Ở một nơi trong cái phòng đó thôi mà quý vị ở được lâu là người đó tu được. Còn mình ở vài bữa mình thấy bức rất khó chịu, thấy cái này đó. Nên Hòa Thượng Minh Thông á, ngài nói tại vì ở viện lục học Huệ Nghiêm lúc nào cũng có thất mà, kêu cho vô đó ở thất có 7 ngày, có 21 ngày thôi, mà ở một hồi ra sân ơi là sân luôn. Vì sao sân quý vị? Bức rất khó chịu. Đến nỗi sân đến có nhiều người sân đến nỗi mà thấy cái gì cũng sân á. Thấy cái cây đốt, thấy trên bàn Phật mà cái cây nhang nó nghiêng nghiêng một chút mà là khó chịu rồi. Mà đâu có ai đâu, nổi sân luôn với cái nhang nó tới bẻ lại sửa sửa. Thấy cái bình bông hoa mà nói gì đó, thấy con thạch sùng nó kêu lên, con thạch sùng, con thằng lằn, con thạch sùng đó, quý vị, con giống là thằng lằn, nó kêu thôi bực mình. Thấy con mũi nó bay qua bực mình. Vì sao? Ở một nơi bức sức khó chịu, căng tánh không đủ. Đó là gì? Quán thọ, thân thọ tâm pháp, họ không quán được thọ, không quán được tâm, không quán được pháp. Cho nên đó là thiếu huệ, không đủ huệ để mà tu. Người niệm Phật cũng vậy, vô niệm Phật gì đó mới có mấy ngày chứ không nổi mà. Người này cũng vậy, người kia cũng vậy. Cho nên nhiều người lên núi, ở đóng thất, ở ở được mấy bữa rồi bỏ thất luôn, đi luôn. Nhiều, hiện trên nó nhiều. Vì sao? Pháp chưa nắm, huệ chưa hiểu, phương pháp chưa có, tu chưa tới nơi, học chưa đỡ đủ. Gọi là chưa vô học mà đã đòi đi nhập thất. Quý vị nhớ không? Ngài Lý Bình Nam hay nói cái đó, mà Hòa Thượng cũng hay nói là mình chưa có đủ đến trình độ đó mà đòi đi nhập thất mà vậy đó, khi chưa hiểu. Quý vị coi thử ai mà trụ được, có thể ở trong một cái phòng không đi đâu, ở lâu ngày trụ được, đó là người tu được. Không nói gì thì nói. Thì anh nói nếu mà quý vị vô, nhốt quý vị vô một phòng ở một tuần thôi, hoặc còn nửa tháng, rút cái điện thoại, không cho quý vị cái điện thoại luôn, quý vị sống được trong đó một tuần là cũng khá rồi, nửa tháng là khá hơn nữa. Nếu như sống được một tháng không biết, chỉ cần cho quý vị ăn ăn cơm đầy đủ thôi, còn quý vị tu gì kệ, quý vị đọc sách cũng được mà quý vị chịu được là quý vị cũng có khả năng tu tốt đó. Đó. Còn nếu quý vị ở cái mấy ngày mà quý vị không nổi, phiền bất lên phải sửa cái này sửa cái kia, thấy cái cây nó nghiêng không chịu nổi, thấy cái bữa nay mặt trời nó nắng nắng nó không đủ nắng, tức mình lên, nổi sân lên, đó lúc đó là sân đầy. Vì sao quý vị? Thật ra mình nói do huệ không đủ, không quán được các pháp, do nhân duyên sanh. Pháp nhĩ như thị, tức là pháp bốn nó như thị mà có gì đó nó liên quan gì mình đâu, do tâm đó mà. Đó là câu nói của trong truyện truyện Kiều của Nguyễn Du á: người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Người sân nên cảnh nào nó cũng sân chứ, cảnh nó cũng vậy đó à. Tại sao người ta không sân, mình lại sân? Tại sao người ta không thấy khó chịu, mình thấy khó chịu? Do tâm mình chứ đâu. Cho nên đó là chính là đạo lý Kinh Hoa Nghiêm: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tất cả pháp do tâm mình. Cho nên phải có trí để tu, đó là phải có huệ quán à, tu thiền chỉ. Cái tu cu tu mình đè xuống niệm Phật á, là phục phiền não. Nhưng mà niệm không nổi là do niệm không đủ tha thiết. Và thứ hai là huệ quán, học pháp phải vận dụng rồi đó. Cho nên người có học pháp á, người mà thật sự học thấm được pháp rồi, tu dễ lắm quý vị, dục họ vô đâu cũng tu được hết đó. Họ thấm rồi, có gì đâu, quán vô thường, quán vô ngã, quán gì đó. Giống như bây giờ có người nói với Thiện Căn sắc dục nặng quá, bây giờ làm sao? Thiện Căn nói quán đi, quán bình đẳng cũng được. Nếu hồi trước thì Trang chỉ cho các phương pháp quán, quán bất tịnh, quán hay nghĩ dơ bẩn quá mà quán không được. Quán vô thường là đời vô thường rồi, người sẽ đời người và quá mau già cõi cũng không được, vẫn nghĩ là còn lâu quá. Quán bình đẳng, quán bình đẳng là sao? Là quán là người đó không có khác với mình, tức là giới đừng quán giới tính, đừng nghĩ người ta nam thì mình là nữ thì đừng có nghĩ người ta nam. Nếu mình là nam, mình nghĩ người ta cũng như nam như mình đi là được. Chỉ cần quán là bỏ cái đó đi, ý niệm nam nữ, đừng có phân biệt nam nữ thì cũng có hiệu quả. Đó là những cái phép mà Thiện Căn dùng. Cho nên cứ khởi ra tâm là mình phải dùng những cái pháp đó, mình đè xuống, à, sau đó mình niệm Phật. Còn không thì cứ cố gắng mà niệm Phật, niệm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhiều nữa thì sao? Thì bí quá hạ đẳng xuống, nói trong phẩm phổ môn của Quán Thế Âm Bồ Tát, phổ phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói: nếu người nhiều tham dục hay cung kính thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì cũng được. Đó là tệ quá rồi, nhưng mà niệm như vậy mất công, mình đã đi sen tạp. Nên là vậy thôi, quán đi cho nhanh, quán một cái lửa nó đó, rồi mình quán luân hồi sanh tử sợ lắm. Phải nói là gì, như ngài Đại sư Ấn Quang nói trong khai thị trong văn sao: nếu tâm thường nghĩ đến sắc dục thì sau khi chết không vào các loại, không tránh được khỏi vào bụng của người nữ. À, tức là sau một quý vị toàn nghĩ là sắc dục nam nữ thì sau khi chết sẽ vào bụng của người nữ. Ngài còn khai thị thêm vào bụng của người nữ còn đỡ, nhưng mà vào bụng của súc sanh cái, của loài súc sanh cái thì nặng hơn. Đó, cứ nghĩ đến câu sau này á, vào bụng của súc sanh cái thì sợ. Vì sao? Vì tâm tưởng toàn nghĩ sắc dục thì cái tâm nó đọa vào đó chứ đâu nữa, thì tức là gì, đời sau làm súc sanh chứ còn gì nữa. Nghĩ như vậy là sợ thôi, tự nhiên cái dừng hết mọi ý niệm này, cho nên gì không có không, cùng lắm khởi lên cái gì đó một chút dừng liền, cho nên giác ngộ ngay, chứ không phải để đừng để nó chạy theo cái đó quá lâu, chạy quá sâu rồi. Nên là như người tu hành phải có những cái phép quán như vậy, gọi là thật ra nó thuộc về ngũ đình tâm quán cả, năm phép quán để dừng tâm cả hết đó. À, quán đó là thuộc quán nhân duyên á, nó thuộc vậy, cho nên là phải quán được thì mình sẽ tu tốt, thì tự nhiên sẽ phải vượt ra khỏi thôi. Rồi chúng ta trở lại ở đây ha, đây, đây là gì, như vậy là hết rồi đó, hết đoạn này rồi. Như vậy là về câu liệt ma kiến võng, đây là nói về ma trong lý trí tuệ luận ghi đoạt hệ mạng hủy hại công đức thiện căn của đạo pháp, vì vậy gọi là ma. Kiến là chỉ suy nghĩ, suy xét, tìm tòi, quyết định, vân vân, bao gồm cả chánh lẫn tà. À, chúng ta học tiếp. Chỉ quán ngũ, tức là quyển thứ năm của chỉ quán. Chỉ quán này là Maha chỉ quán của ngài Đại sư Trí Giả. Trong đó nói nhất thiết phàm phu, là tất cả phàm phu, vị giai thánh đạo, à, giới nhĩ khởi kế, tất giai thị kiến. À, câu đoạn này không không dễ gì hiểu. Chúng ta bắt đầu đọc từ đầu. À, đây, tất cả phàm phu nè, vị là chưa, cái chữ vị này là chữ vị khác nè, không phải vị của vị kia, vị này là chưa, vị của vị lai nè. Giai là địa vị, là cái giai cấp á, cấp bậc á, thánh đạo, tức là chưa đạt đến cái bậc thánh đạo. Cái chữ giai này không có phải động từ, nhưng mà nó thiếu động từ, chúng ta phải hiểu là đạt địa vị thánh đạo. À, giới nhĩ khởi kế, chữ giới nhĩ đây là một thuật ngữ của nhà Phật, đây là chỉ cho tâm, tâm mà cái dạng là tâm yếu ớt, rất là yếu đuối. À, tức là cho nên anh gọi là giới nhĩ, tức là tâm phàm phu á là yếu đuối ớt, yếu yếu hèn tâm đó. Tâm của họ là, nó gì, nó cứ nó không có ngừng, nó biến đổi liên tục đó. Tâm nó vọng động đó. Tâm rất là yếu ớt chứ không, tâm không có định được, cho nên gọi là giới nhĩ. Giới nhĩ khởi kế là khởi lên những cái gì, khởi lên những cái kế là tính toán. À, tính toán mưu tính, tức là chúng ta tâm của phàm phu luôn luôn rất là nhỏ bé non nớt, họ luôn khởi lên những tâm như thế. Tất giai thị kiến thì điều hết thảy đều gọi là kiến đó. Định nghĩa kiến là gì? Kiến là thật ra là nói đơn giản là tâm của phàm phu rồi. Khi chưa đến đạt đến địa vị thánh đạo, hay nói cái khác, quý vị chưa đạt được quả vị thánh thì quý vị khởi lên là những cái gì, quý vị khởi lên đó đó là gọi là kiến tâm. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu, cho nên đó nhiều người nói cái sao con niệm Phật hoài mà sao con khởi lên, quý vị không khởi, quý vị là phàm phu mà sao không khởi được, A-la-hán hết khởi được cái ta ý, mà A-la-hán nhập được cái định gọi là diệt tâm định đó, hay mà gọi là định vô tâm đó, quý vị học rồi di thức á. À, ở trong bài tụng của di thức có gì, à, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thủy miên giữ mũi tiệt. Đó là vậy, cái ý thức quý vị nó luôn luôn nó khởi, à không thể tránh được, trừ khi gì sanh vào trời vô tưởng. Rồi vô tưởng là quý vị hết hết tưởng, à, hết nghĩ rồi, hoặc là gì nhập được hai cái định vô tâm, đó là diệt tận định của A La Hán. Thật ra diệt tận định là tam quả A La Hàm là nhập được rồi, và định vô tưởng ai tu đến tứ thiền, à, trời vô tưởng đó, và trở lên là đã được thì được rồi gì nữa. Nhưng mà phàm phu vẫn có hai trường hợp không khởi tâm, không có khởi tâm, không có nghĩ lung tung, cái gì ý thức đó là gì? Thị miên giữ muội tiệt. Thị miên là ngủ 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 say, muội tiệt là chết giấc, chết giấc là ngất xỉu đó, hẹp chứ có vậy thôi. Còn bây giờ quý vị là phàm phu tất nhiên nó phải khởi thôi, cho nên làm sao không khởi được. Cho nên Tịnh Độ Tông chúng ta có phương pháp để khỏi khởi, đó là gì? Hãy niệm Phật, đi đứng nằm ngồi bất cứ niệm gì hết tổng lại đều niệm hết, cứ khởi lên ý niệm nào cũng lấy câu Phật hiệu đè xuống, đè 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 hoài rồi nó sẽ có tác dụng. Khi nào mà câu Phật hiệu luôn luôn đè được tất cả các vọng niệm khác, cái niệm khác nó không nổi ra nổi, giống như lấy đá đè được cỏ rồi, thì đó gọi là công phu thành phiến, quý vị hiểu không? Khi nào mà đạt được công phu chặn hết câu Phật hiệu, chặn hết tất cả các ý niệm khác, thì có đó là công phu thành phiến, dù bất kể ngày hay đêm đều giữ được như vậy, đó là thành phiến. Rồi bây giờ mình niệm mà các cái niệm cái kia nó lên nó đè lại, tức là cỏ nó mọc lên trên đá rồi, nó trèo lên trên đầu trên đá rồi, thì đã câu Phật hiệu là đá đè không được, thì có lẽ là công phu đó không phải thành phiến, hay là cái phiến của mình là cái tấm của mình đó nó mỏng quá, nó rách rồi không có được, phải cứng hơn đó, đó là vậy đó. Cho nên là gì, cứ nếu muốn tu bình thường thật ra chỉ cần gì không học pháp cũng được, niệm Phật niệm hoài kiên trì, mới đầu chắc chắn là đá nó ít, nó chưa đủ được sức đè cỏ, nó đè được phần thôi, thì phải kiên trì kiên nhẫn thời gian lâu, nhưng mà ráng nhẫn, nhẫn đừng để sân. Niệm Phật mà sân là phiền não nó xảy ra, nó mạnh hơn rồi. Niệm Phật không để si, niệm Phật không để tham, không để tham sân si mạn nghi gì hết, cứ cứ niệm Phật niệm hoài nó sẽ dùng. Cứ kiên trì ngày này qua tháng nọ niệm đi. Thiện Căn nói với quý vị, thật ra bây giờ Thiện Căn ít niệm hơn hồi xưa, tại vì hồi xưa toàn niệm suốt ngày, bây giờ là sao? Vì có pháp quán là tu quán. Thật ra là sau này Thiện Căn tu quán nhiều hơn, tại vì mình học mình biết nguyên lý rồi. Đó là hồi xưa là mình mới đầu là tu chỉ nhiều, tu chỉ nhiều niệm. Đó. Sau này mình biết là bây giờ mình phải có quán nữa, thì Thiện Căn thấy sau này tu chỉ thấy tới đó rồi vô được rồi, thì bây giờ tu quán. À, giống như bên Nam Truyền quý vị thấy người ta tu cái ông kiến trúc sư Nguyễn Trọng Nghĩa đó, ông tu được tới Tam Thiền rồi, cái tên cái là các thiền sư bên Myanmar bảo thôi về đi đừng có tên, bây giờ mỗi ngày chỉ tọa thiền 2 tiếng thôi, không có cho 8 đến 12 tiếng nữa, bây giờ chỉ tu 2 tiếng thôi, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 tiếng tọa thiền thôi, còn lại học pháp đi, tu thiền quán đi, học Vipassana đó, học cái gì vi diệu pháp đi. Đó phải, tất cả học tri thức đi đó, quý vị thấy không? Qua bên thiền sư Myanmar họ thấy đó, ông kiến trúc sư Trần Đại Nghĩa, quý vị lên đó mà tìm ông Trần Đại Nghĩa hay Nguyễn Nguyễn Trọng Nghĩa gì đó, Nguyễn Đại Nghĩa gì đó, thầy Thiên Trang quên tên rồi đó. Còn như vậy niệm Phật đó, cho nên những người tu là còn không có niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Thiên Trang là tại vì ưa thích giáo cho nên cũng học quán đó, mà Thiên Trang thấy quán nên đi nhanh hơn, chắc nhiều đời Thiên Trang học quán nhiều. Cho nên là sau khi quỷ chỉ còn chỉ có tu được không? Được. Thì thấy nếu mà niệm Phật đàng hoàng vô công phu dễ mà ngồi với không? Thiện Căn niệm với quý vị mấy tiếng đồng hồ xong rồi phải tỉnh tọa, mới nếu khi buồn ngủ quá thì không nói, khi mà hết buồn ngủ ngồi cái chút xíu qua 4 5 phút tích tắc giống như mấy phút nhanh lắm. Cho nên chúng ta tu cũng sẵn đây nói luôn quý vị, Thiện Căn xin thông báo đổi lịch chút xíu, tại vì thấy rút kinh nghiệm là tại vì nếu mà tu vào cái giờ trưa giờ châu Âu là không có tu được, thật sự là nó mệt nó buồn ngủ quá các bạn cũng không hiệu quả, cho nên sẽ thôi đổi một chút, dời thêm nửa tiếng nữa cho đồng tu Việt Nam chỉ khó thức khuya thêm nửa tiếng nữa thôi, tức là tu từ 7:30 19:30 đến 10:30 giờ Việt Nam giờ tối thêm nửa tiếng, nửa tiếng là nghỉ thôi là chắc là cũng đỡ, chứ không cái giờ trưa không đâu được, còn cái bữa 5 tiếng rút lại còn 4 tiếng và phải chấp nhận tu trễ cũng giờ một tới giờ trễ hơn, quý vị tu nghỉ đến 11:30 cắt liền tiếng tức là 4 tiếng đó. Còn cái bữa còn lại thì tu 10 tiếng hoặc 8 tiếng thì nhưng mà tu sẽ tu tối, một tháng quý vị chịu khó một ngày đi ha, chịu khó một tu ngày để thời gian nó tốt hơn, chứ người dẫn chúng mà tu vào giờ trưa buồn ngủ quá mệt quá không được. Thiện Trang nó nói cần nghỉ chỉ cần nửa tiếng nghỉ thôi, hoặc là 45 phút nghỉ, chừng nửa tiếng đến 45 phút là tỉnh táo Nếu mà không nghỉ trưa ăn cơm rồi là, hoặc là không có ăn cơm được luôn, là bữa không không ăn cơm được lên đó là buồn ngủ lắm, mệt lắm, thì vẫn không an lạc, quý vị cũng không an lạc, thiền trang cũng không an lạc thôi đó, tu giống như bữa rồi rồi khóa tu 2 ngày đó, đó bữa chỉ có bữa vô được công phu rất là dễ dàng. Thì sao ký cái tòa tu 8 tiếng đồng hồ là chừng tu chừng mấy tiếng, là bước đầu thì có thể mệt nhưng mà tại vì mình thiếu ngủ, nhưng mà nó qua rồi là nó khỏe, là vô ngồi cái vô phát 4 5 phút mà 1 tiếng đồng hồ thấy tích tắc giống như cỡ 5 10 phút hết 1 tiếng đồng hồ. Đó là gì? Thiền chỉ có một chút định đó quý vị, đó là về coi như có thể là chút định rồi đó quý vị, tu được định như vậy rồi đó, là thôi học quán nữa để nâng lên quán quán chỉ song vận 2 cái. Thì quý vị đến cái định, tại vì cái định mình không yêu cầu cao lắm, định là chỉ cần định của sơ thiền thôi, sơ thiền thì dễ mà không khó, chỉ cần quên đi hết các vọng niệm, không nghĩ về các cái dục, ví dụ tài sắc danh thực thì lúc đó quên hết thiệt mà, đúng không quý vị? Rõ ràng quý vị niệm một hồi thời gian là quên hết à, tài cũng quên, sắc cũng quên, danh cũng quên, thực thì cũng không hết luôn rồi, đâu có còn nghĩ, thậm chí quên luôn thân rồi mà đó. Cho nên cái lúc đó là cái định đó là có rồi, bây giờ cộng thêm huệ quán của mình, huệ quán của mình về Phật hiệu, huệ quán của mình về trí huệ, là nó tương đương với công phu của thành phiến rất dễ vô con đường đó, gọi là định huệ đẳng trị dễ hơn. Nếu còn quý vị niệm một câu Phật hiệu tới cùng rồi từ từ nó phát huệ cũng được, nhưng mà lâu lâu hơn, tại vì mất thời gian nhiều hơn. Hòa thượng cũng nói rồi, người biết tu á, mà biết tu á, học pháp, vừa học pháp vừa tu á, thì chỉ có 3 đến 5 năm thôi à. Còn nếu mà tại chỉ cần niệm Phật không á, thì phải 10 năm, hơn 10 năm, thậm chí còn mấy chục năm đó. Cho nên là tại sao vậy? Tại vì cái kia là tu dùng chỉ để mà may, trong câu Phật hiệu cũng có quán, quán là quán Tây Phương Cực Phật, Phật Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thì dần dần nó cũng thành tựu cái quán, và càng ngày tự nhiên người ta biết quán nhiều hơn, cho nên cũng được, nhưng mà mất thời gian lâu hơn. Còn muốn nhanh thì vừa học pháp, cứ học cô Liễu Tố Văn đi, cứ học cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đi, đều là vừa nghe pháp vừa niệm Phật đó. Đó cái hãy học ở đó. Còn ngài hồi nó hiền tới 92 năm lận, mà ngài căn tánh ngài tốt quá, ngài thật sự thật thà nghe lời thật làm, và mới chưa gì hết, hồi nhỏ ngài niệm một câu chú trù ẻo em của ngài thôi, ăn cắp trái dưa thôi là đã có hiệu quả rồi. Ngày năm 18 tuổi ngài bị bệnh, mình người ta bảo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi là hết bệnh, ngài niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hết bệnh được mà, tức là cái tâm lực ngài mạnh như vậy mà. Còn mình niệm tâm tán loạn thôi, lo mà nhất ngôn thâm nhập đi ha, đó là phương pháp chúng ta nó rõ ràng, chứ không đây là phàm phu chưa được điều gì bị thành đạo thì phải tiếp tục à, chúng ta như vậy là đều là kiến ha. Hữu Đại Thừa Nghĩa Chương Ngũ, tức là quyển thứ 5 của sách Đại Thừa Nghĩa Chương viết ghi rằng: suy cầu thiết chi vi kiến. À, những cái gì suy cầu á thì nói đó là kiến à, tức là những cái suy xét suy nghĩ trong tâm tâm mình gọi là kiến. Thử thượng thị quả nghĩa ở trên đó, ở trước đây những cái gì trước đó gọi là nghĩa rộng, là nghĩa rộng. Phàm hữu tư lự kế giả à, tức là phàm, nếu mà phàm hễ hễ mà nó có gì tư lự là gì, cái suy nghĩ à, tính toán, cái chữ kế giả á, là tính toán, phân biệt à, suy cầu đẳng đẳng vân vân, đẳng đẳng là vân vân, tất danh vi kiến đều gọi là, hãy đều gọi là kiến hết á. À, chữ kiến là vậy đó, nói chung là những cái suy nghĩ của mình gọi là kiến, nó đơn giản. Quyển thứ 5 của Chỉ Quán ghi: tất cả phàm phu chưa đạt địa vị thánh đạo, giới nhĩ, tức là tâm rất yếu nhỏ, à, nhỏ yếu vậy đó, khởi tính toán so sánh thảy đều là kiến. Thêm nữa trong quyển 5 của Đại Thừa Nghĩa Chương ghi: suy nghĩ gọi đó là kiến, vừa rồi là nghĩa rộng, hễ có suy nghĩ tính toán phân biệt và tìm cầu đều gọi là kiến. Nói chung là nhiều lắm, Thôi cái quý vị có tâm, quý vị suy nghĩ tính toán tìm cầu gì đó, phân biệt đều kiến hết á. Hữu chỉ quán, quán thập viết, tức là thêm nữa, quyển thứ 10 của sách Maha Chỉ Quán, trong đó ghi, đây là lời nói của Đại sư Tông Thiện Thai: tác quyết định giải, danh chi vi kiến. Tác quyết định giải, tác quyết định giải tức là gì quý vị? Có nghĩa là quý vị cho đó là cái giải, tức là lý giải chính xác. Quý vị quyết định cho nó đúng, như quý vị nghĩ một vấn đề nào đó, quý vị xác định nó được như vậy như vậy, thì đó cũng là kiến đó. Ví dụ như quý vị, tôi thấy cái này đúng à, cái kia đúng à, cái này sai, cái kia sai à, thì đó là gì? Quyết định giải. Thì cái đó cũng là kiến à. Giống như nãy giờ thì Trang giảng quý vị, ui ông thầy Trang giảng đúng em đó, thì đó cũng là kiến đó. Còn quý vị nói ui thầy nói sai rồi đó, cũng là tác quyết định giải, cũng là gọi là kiến cả. Không, cho nên nghe dễ rớt vào kiến lắm, chúng sanh hoàn tình là rớt vào kiến biết à. Thử nghĩa giảo hiệp à, giảo hiệp tức là tương đối là hẹp, cái nghĩa này tương đối hẹp này, này là nghĩa nghĩa trong cái chỗ này này nó hẹp, cái nghĩa trên là rộng. Di chỉ cụ quyết định tánh chi tri giải à, chữ di chỉ à, là chỉ có cái chữ di này à, là chỉ thôi à, còn chữ chỉ này là dựa vào, chứ không phải chữ chỉ này là chỉ dựa vào vào gì, cái chữ cụ này là thuộc, chứ không phải đầy đủ, nghĩa là thuộc vào, thuộc lại về cái tri giải thôi, tức là cái biết, cái giải, cái hiểu biết à, hiểu biết về cái tánh quyết định à, về cái tính quyết định thì mà gọi là kiến thôi, thì cái nghĩa là nó hẹp quá. Kiến hữu tà chánh, hữu vô đoạn thường đẳng kiến, giai thị tà kiến. Thì kiến này á, thì có gì, có tà có chánh, nói chung cái thấy của vị có phân biệt là tà chánh nè, có hay không, hữu hay vô là có hay không. Ví dụ như có người nói à, việc đó đúng, đúng việc này có, việc này không, không thì cũng là kiến đó. Rồi đoạn thường, đoạn là hết, thường là còn. Ví dụ như có người kêu ui chết rồi, hết rồi, nó đâu cũng là kiến. Có người nói chết rồi còn đầu thai nữa, còn sống hoài cũng là kiến, vân vân. Giai thị tà kiến đều là tà kiến à, những cái đó đều là tà kiến hết, không phải là chánh kiến của nhà Phật. Ma kiến vọng giả, tức là ma kiến vọng là gì đó à, giải thích ra là tà kiến tham sai giao lạc. Cái những cái tà kiến đó, những cái thấy sai á, nó giao nó như thế nào, nó xen lẫn vào nhau là tham sai. Rồi nó giao lạc tức là nó đang kết lại, quay lại với nhau à, nói chung là vậy á. Nói chung là nó quấn ràng buộc với nhau, tại vì chứ nó quấn rối lẫn nhau vô đó thì gọi là tham sai giao lạc. Linh nhân nan ư thoát ly, khiến cho người khó có thể mà ra khỏi. Tại vì sao? Nó trói quý vị trong cái tà kiến đó, là quý vị nghe chánh đạo không được, nghe chánh pháp không được. Ví dụ bây giờ mình nghe hoài rồi, đồng tu bây giờ mình nghe hoài rồi, nghe thiện căn nói đi nó lại, nhất thiết thế gian giai thị mộng, là tất cả thế gian đều là mộng, nghe vậy hoài rồi à, nhưng mà bạn gì cũng không có chấp nhận được. Mà hồi mình đã thấy thế gian này cũng thật mà, thì không, cái đó là kiến của mình nó nặng quá, nó ràng buộc, nó trói buộc mình, nó quấn ràng ở trong đó quen rồi. Mình sống từ nhỏ giờ thấy con cái thật hết mà thầy cứ nói giả, thầy nói gì đâu không à, con niệm Phật ăn đây Tây Phương thì từ từ chứ mai mốt chết rồi con đều ăn sanh nhé, thầy cứ nói xong sống gì đâu mà buông xả gì này cái kia, ngược quá đó. Đó là toàn cái kiến, đó là tà kiến của quý vị, nó nặng quá, nó đang xen nhau, nó trói buộc quý vị, khiến quý vị khó ra khỏi à. Cho nên là linh nhân nan ư thoát ly, khiến người khó mà ra khỏi đó được. Thí như la võng, thí như cái lưới, la cũng là lưới, võng cũng là lưới thôi, la là lưới bắt chim, võng là lưới bắt cá, thì nói chung là lưới nào cũng vậy thôi à, à, vì hai cái lưới, một cái lưới bắt chim, một lưới bắt cá là gọi là la võng, gộp vô nói chung cái lưới này nó trùm hết, vừa trên cạn vừa dưới nước, thì giống như la võng này coi như quý vị hết tránh được luôn à. Quý vị lên trên trời thì cũng bị nó cái lưới này nó trùm, mà quý vị rớt xuống nước cũng bị cái lưới này nó trùm đó, cho nên là la võng là lưới thôi. Ngày xưa từ nó phân biệt rõ vậy á, bây giờ thì mình thấy lưới không, hai chữ lưới lưới thôi không đúng biết cái nghĩa nào đúng không, la võng thì là lưới. Nhưng thật ra một câu cá là lưới bắt chim, lái lưới bắt cá à. Cố vân tà kiến võng, cho nên nói là lưới tà kiến võng là lưới tà kiến. Thêm nữa, quyển 10 của Chỉ Quán nói bác quyết định giải gọi đó là kiến, nghĩa này khá hẹp, chỉ dựa vào kể sự hiểu biết của tính quyết định. Sự thấy có tà, có tà chánh, có không, đoạn thường, những sự thấy vân vân đều là tà kiến. Ma kiến vọng tức là với ma kiến là tà kiến đang xen quấn rối. Đây bỏ một chữ quấn đi, quấn rối lẫn nhau, khiến người khó khăn để thoát khỏi, giống như mành lưới, nên nói là lưới tà kiến. Đó, cho nên là khó lắm mà rước vào tứ tà kiến mà chúng ta cũng hay không có ra được đâu, mà nó quấn chằng chịt nhau. Cái chữ mà trên này cái giao lạc này là nó quấn chằng chịt nhau, chúng ta quá nhiều cái tà nó hung tập cả đời, không phải cả đời này mà vô lượng kiếp đến nay quen không rồi. Đó, cho nên là không buông nổi, nó cứ khởi thôi, nó khởi hoài. Học thánh giáo có mấy năm làm sao đủ, người ta học vô lượng kiếp. Cho nên quý vị thấy trong quyển đó, quyển gì là giới luật cương yếu của hòa thượng Thánh Nghiêm, ngài Thánh Nghiêm á, ngài và được hòa thượng Tịnh Không khen á, chứ không phải đơn giản đâu. Hòa thượng Thánh Nghiêm là cùng thọ đàn giới cùng với hòa thượng Tịnh Không, ngài cũng là một pháp sư rất nổi tiếng, ngài có trước tác nhiều tác phẩm, trong đó có quyển đó, giới luật cương yếu. Ngài nói rõ ràng đấy, dễ gì mà muốn vô được quý vị niệm thập tính đúng không, quý vị phải ít phải thường thì ba đời, nhanh người cảm ánh nhanh lắm, ba đời phải ba đời tinh tấn tu giỏi lắm. Nhưng mà thường gì phải một kiếp, ba kiếp, 1.000 kiếp, 1.000.000 kiếp mới đặt trọn niềm tin đối với Tam Bảo à, không đơn giản à. Cho nên là tà kiến là bình thường, không có tà kiến quý vị mới là đặc biệt, quý vị mới là phi thường chứ. Cho nên những người đời này học pháp khá hơn người khác, vô mà buông được, thật ra mình nói do nhiều đời đã tu hành, đâu đơn giản đâu quý vị. Đó, cho nên là nói thì dễ nhưng mà làm được nó hồi đó. Nghe pháp thì hoan hỷ vậy chứ hồi là sao cũng trở lại như xưa à. Cái gặp chuyện gì là gì, mê tâm phàm phu mau mê lắm, mau quên lắm, học rồi đó xong chút sau cái toàn nhớ, nhớ cái tà thì nhớ lâu hả, học pháp bao lâu thì không, cứ quay qua lại nghe miết không nhớ, lên mạng vô tình thấy cái cảnh gì đó sắc dục một cái là nhớ miết không quên đúng không. Rồi tu hành bao nhiêu năm rồi mà cứ nhớ cái cảnh người yêu hồi xưa đó, nhớ cảnh là trận thấy chồng với vợ hồi xưa, cứ nhớ vậy thôi à. Kể toàn chuyện không, già đầu rồi vẫn kể thì sao, vì khó nói ra là cái nói gì, dị tình dị cái gì, tục tình dị trưởng chí đạo nan văn đấy, mình quá quen trong sanh tử luân hồi rồi, cho nên là không buông được. Nên những người mà buông được á là về toàn là cao thủ không á, cao thủ nhiều đời kiếp hung tu trong giáo pháp của Phật rồi. Cũng vậy, giữ giới cũng vậy, người giữ giới được, tại sao giữ giới được, họ có nhiều đời tu hành rồi, không phải đơn giản. Cho nên những người không có nhiều đời tu hành thì sao, bây giờ phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, phải quyết thắng được phiền não, biết nó phiền não đừng để nó theo, biết ta đang nổi giận đừng để giận, biết ta đang sân đừng sanh, biết ta đang si mê đừng si mê, phải lấy gì, giới luật làm thầy. Chỉ có cách duy nhất là lấy giới làm thầy thôi. Cho nên trước khi nhập niết bàn trong kinh Di giáo Đức Phật dạy rất rõ ràng là gì, giữ giới vi sư, lấy giới làm thầy, dĩ khổ vi sư, lấy giới lấy khổ làm thầy. Mình không có giới thì mình đâu có, mình buông lung dễ lắm đó. Cho nên phải đặt ra cái kỳ hạn, đặt ra cái điều kiện như tịnh khẩu không nói, mà không nói không nhất định không nói, phải đó phải chiến đấu như vậy. Còn không cái dễ vui quá, đặc biệt dễ lắm đó, đặc biệt là như bây giờ đồng tu ở nhà ai cũng làm vua của một cõi hết á, cho nên khó tu à. Quý vị vô đạo tràng đi rồi quý vị thấy, vô như vô đạo tràng thầy Nhuận Đức đi ha à, chẳng hạn Vô đó mà quý vị hai bà già nói chuyện nhau hay khác chút là thầy xuống nói cảnh cáo ngay, không có dù nói qua nói lại không được, niệm Phật đi, không có thời gian. Ghen như vậy nhiều bà nổi sân cũng không chịu nổi đó, mời ra khỏi đạo tràng đi. Quý vị chưa vô đạo tràng, nhiều người nói vô đạo tràng dễ tu à. Xin lỗi, vô đạo tràng có quy củ, quý vị chịu nổi quy củ không? Thì ra nói nếu mà đạo tràng đàng hoàng á, chưa có đạo, không có đạo tràng nào mà thả cho quý vị đâu. Vô đó là bắt không nói chuyện suốt ngày, chỉ có nghe pháp niệm Phật, nghe pháp niệm Phật, nghe pháp niệm Phật, ăn cơm sinh hoạt tất cả im lặng mà được không? Nên nhiều người ở nhà mình, nói nhà mình không được mà vô đó vài bữa phiền não tức giận lên rồi chửi nói ông thầy khó. Thầy Nhân đã từng chứng kiến rồi, có những người già vô đạo tràng xong rồi tại vì cũng bệnh nói chuyện nhiều quá mà quen rồi, vô nói kêu thầy nhắc 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 xong rồi chị không nổi tức mình chửi la hét cho nên lên rồi cuối cùng bị đuổi ra khỏi đạo tràng. Nhắc là thứ nhất không chịu, nhắc là thứ hai lắc thằng bà ra khỏi đạo tràng. Cho nên là tu hành á không phải đơn giản đâu, quan trọng là phải do mình, không phải người khác có thể quản mình được đâu. Mà cái đạo tràng càng lớn càng đông người phải quản càng nghiêm thì mới được. Cho nên là chỗ thầy Nhuận Đức đó biểu cũng biết bao nhiêu người ra về rồi đó, mà gì đó là mới đạo tràng cũng sơ khởi đó, chưa nghiêm đúng không? Nghiêm là phải gì, im lặng nữa kìa, không có hát hò không có gì cơ, nghiêm học chỉ có tu nghe pháp học, ai chịu khuyên nó không nói về như thế thì mới thành tựu được. Cho nên đại sư Liên Trì quý vị thấy không, ngài đại sư Huệ Viễn thấy không, quý vị thấy ngày ngày Huệ Viễn đi, ngài Huệ Viễn 123 người lên Lương Sơn không cho làm thơ, không có cho làm gì hết, niệm Phật thôi, học pháp niệm Phật, không được bước ra khỏi núi, không qua đi cái suối Hổ Khê đó, là cái suối Hổ đó, không có qua cầu đó. Vậy đó, những danh nhân nhà thơ nhà văn này vô không cho vô đó. Vô đó là làm thơ làm động tâm chúng mà không có đâu, còn bây giờ mình dễ quá mà mình vô mình đủ thứ hết đó, nên là không có thành tựu và vậy đó, đủ dễ đâu đúng không, cho nên khó lắm người tu. Cho nên Thiện Trang nói tốt nhất thời nay á mình độ tự mình là dễ nhất, Thiện Trang vẫn thích nhất là không có ai làm phiền Thiện Trang đó, Thiện Trang ít dễ đó. Là lâu mình ra và đó mình tiếp chúng thì thôi, không làm phiền là tốt nhất, đỡ nhất, không có tán tầm nói chuyện. Mà có nhiều người thì phải giao tiếp, không giao tiếp thì không hiểu nhau à, phải có giao tiếp chút ít để biết kiến giải vấn đề vấn này vấn kia. Còn không có một mình là sướng nhất, tự do tự tại đúng không, ra có làm gì hết à, khỏi nói. Chứ còn nói người thì phải giao tiếp, mình nói chuyện nó tán tầm, thật sự là tán tầm cả mà đó. Rồi thì theo thời gian huân tập, nhưng mà người khá khá đó, người có cái trí huệ quán á thì họ có giao tiếp nhiều cũng chẳng bao nhiêu ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì sao họ buông được, nói xong là hết. Còn người mà phiền não nhiều á, nói xong mà còn nhớ nhớ hoài ghim gút từ ngày này qua tháng nọ thì cho nên là khó tu. Quý vị để ý, những người tu dễ là những người buông dễ. Ở thế gian người ta nói là gì à, thù dai á nhớ lâu á đó, những người đó là khó tu. À, nên nhớ vậy, khó tu mình mà biết cái tập khí đó mình đó bỏ đi à, phải quên đi thì dễ tu nha. À, người nào biết điểm yếu của mình đó, toàn là nói tập xấu đó, cho nên phải nghe phát khởi Bồ Tát thù thắng chế nhạo kinh đó. À, thì để biết là những cái tập xấu của mình đó, sau này chắc có lúc nào đó phải lồng vô để nói, chứ không mà quý vị không biết thì quý vị tưởng mình ngon lắm, ai cũng nói mình ngon hết tu ngon, nhưng mà thật ra phiền não đầy trời nên tu hoài không có công phu về vậy phải rồi, vừa thế này vậy kia mà cũng không chịu ép mình vào giới luật. Thật ra chỉ cần ép mình vào giới luật thời gian sẽ dễ, tại vì mình nhất tâm nhất niệm gì mình sợ quá mình không làm được, mình sẽ cố gắng thôi. Rồi đó là đoạn tiêu rồi, tiếp theo là Hoa Nghiêm Kinh viết này, kinh Hoa Nghiêm nói, trong kinh Hoa Nghiêm nói ngã mạn khái quát quán chứ hả, chữ này quán trong quát quán, ngã mạn khái quán kiến võng tăng trưởng à, có nghĩa là cái ngã mạn khái quán là sao à, thì ngã mạn khái quán đây là cái ngã mạn đó, trong cái ngã si ngã ái ngã kiến á, thì đây là ngã mạn, đây là một loại phiền não đó à. À, khái chữ khái với chữ quán đều có nghĩa là tưới tẩm hết á, tưới rồi nó nước á. À, tức là tưới thêm cái nước, gọi là đây là tưới, thay vì tưới nước cho cây mà đây là tưới cái gì, cái ngã mạn thì sao, kiến võng tăng trưởng thì cái lưới ma anh, lưới kiến đó nó sẽ thêm lớn. Rồi đây đoạn này á, thì mình quý vị muốn coi á, thì phải coi trong Kinh Hoa Nghiêm ở quyển thứ 37, ở phẩm gọi là thập địa, ở phẩm thập địa. Thì câu này á, nói, nếu mà đoạn này á, nói rõ rộng ra thì Thiền Chăn nói rõ rộng ra là nguyên cái câu, câu giống câu kệ như thế này nè: thế gian thọ sanh giai do trước ngã, nhược ly thử trước tắc vô sanh xứ. À, tức là gì, thế gian á, bị mình bị thọ sanh trong thế gian á là điều do gì, chấp trước cái ngã. À, à, mà nếu mà mình rửa được cái chấp trước ngã đó thì sẽ không có chỗ nào sanh hết. À, thì cái đây là nói về ngã, phá ngã, đây là phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm nha. À, rồi thì còn cái đoạn sau á, đoạn sau mà chúng ta đang học á, là trích cái câu này là à, đó gọi là gì, do gì, do những cái đó cho nên nó mới có hữu lậu. À, sanh tử thì nghiệp á, là nghiệp là cái gì, là giống như ruộng, thức á là giống như cái hạt giống. À, thức là vi chủng á. Còn vô minh á thì giống như là cái gì, cái tối tăm nó che phủ. Còn cái ái á thì cái nước ái á là giống như là gì, giống như là những cái nước để mà tưới đó. Rồi cho nên là làm nước cho cây, là thấm nhuần cho cái rễ. Còn cái ngã, ngã mạn đấy, đang đang ở chỗ này là gì, ngã mạn, cái ngã mạn đó là cái ngã mạn, là công càng ngã mạn đó thì giống như tưới thêm cho cái cây đó nó tốt thêm, cho nên là cái lưới mà kiến võng á là mỗi cây á, nó sanh đây rồi sanh ra được cái danh gọi là sắc đó. Đó, cho nên là ý nghĩa này như thế, quý vị hiểu mà, đó là ý nghĩa như thế đó. Ở đây là trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm nó hay lắm á, nhưng mà đây chỉ giới thiệu sơ. Cho nên là gì, do cái ngã mạn đó, tóm lại là do ngã mạn nó túi tẩm, cho nên là nó khiến cho cái lưới ma này nó thêm lớn. À, cái lưới ma là thấy biết mình xài á, nó thêm càng lớn. Cho nên người nào mà cái ngã mạn nó thấp á thì người đó sẽ học được cái gì, học pháp được nhiều hơn, cái lưới ma quyến của họ sẽ giảm đi. À, tức là những cái phiền não về cái nó chướng ngăn cho độ sự tu hành nó giảm. Hữu trí độ luận thập nhất biết. Thêm nữa, trong Luận Đại Trí Độ quyển thứ 11 của Luận Đại Trí Độ nói: thị nhân tà kiến vọng, phiền não phá chánh tri. À, thị nhân tức là người đó, người đó thì gì, cái lưới tà kiến, tức là lưới tà kiến của người đó. À, thì sao, phiền não nữa, cộng với phiền não nó phá đi cái chánh tri kiến của họ, chánh tri tức là chánh tri kiến. Cho nên tóm lại gì, tại sao quý vị không có chánh tri kiến, vì quý vị có gì, phiền não, và có quý vị có tà, lưới tà. À, cái lưới tà kiến, tà kiến là những cái biết mình sai, những cái thấy mình sai. À, và cái phiền não nữa, phiền não ở đây chính là sở tri chướng và phiền não chướng đó quý vị. Ma kiến vọng tức tà kiến vọng. À, ma kiến vọng là lưới ma kiến, tức là cái lưới tà kiến thôi. Nói chung những cái thể biết nào nó không đúng với Phật pháp thì gọi là lưới tà kiến, nhiều lắm. Cái đó vô số vô biên, giống như bây giờ nhiều người học Đệ Tử Quy rồi chết trong đó luôn. Cái nói là gì, à, là không học Đệ Tử Quy không làm được Đệ Tử Quy thì cái làm người không được, làm sao làm thánh nhân. Rồi cứ học miết, học ở đời, học hoài cũng không làm được Đệ Tử Quy, cuối cùng khỏi làm thánh nhân, khỏi vãng sanh. Vì sao, làm sao vãng sanh được, vãng sanh được đâu, tôi có làm người được đâu mà đòi vãng sanh. Họ quên mất là đới nghiệp vãng sanh, quên mất tịnh độ, đới nghiệp vãng sanh. Quý vị làm 1.000 năm cũng không được Đệ Tử Quy nữa. Tại vì sao? Tiêu chuẩn Đệ Tử Quy, Hòa Thượng nói rất rõ. Đệ Tử Quy dạy giáo dục đạo đức thôi. Đạo đức thì sao? Gặp chuyện bình thường thì không sao, nhưng mà trước cái cám dỗ lớn họ vẫn làm. Họ biết sai nhưng vẫn làm. Chẳng bằng dạy họ nhân quả, phải tiến lên. Nhân quả là gì? Phải thái thượng căn thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh, để họ thấy nhân quả, cho nên họ sợ. Cho nên dù có cho họ, dù họ cái nào họ cũng không dám làm. Đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ, phải thêm giới luật nữa. Thêm giới luật là gì? Thiền Chăn nói Bây giờ thiền căn giảng nhiều lắm rồi, quý vị nghe hoài quý vị cũng sợ rồi đúng không? Sợ chỗ nào? Ví dụ thiền căn nói trong ngũ giới quý vị thọ đã thọ tam quý vị ngũ giới, quý vị đắc giới thể, mà quý vị phạm một trong bốn giới trọng. Giới trọng đó là gì? Thứ nhất là sát sanh, đó là giết người, phá thai và thợ thai, ba tội đó. Đó, đó là một. Thứ hai, trộm cắp mà tội lớn, giống như để quốc gia cái đáng chung thân tử hình đó, đuổi ra khỏi đất nước. Và thứ ba là tội nói đại vọng ngữ, à, đại vọng ngữ. Thứ tư là dâm dục, tà dâm á, tà dâm. Nếu tà dâm mà tà dâm mức độ là gì? Tà dâm với người không phải là vợ chồng mình gọi là tà dâm đó, đó mới nặng. Còn tà dâm mà phi thời phi xứ nhẹ không tin. Thì bốn cái tội đó khiến cho cái chúng sanh nào đã thọ giới ngũ giới đều đọa địa ngục bằng tuổi thọ bằng tầng trời tứ thiên vương. Quý vị nghe vậy sợ quá, vì không dám làm. À, đối với người xuất gia nghe là gì? Đối với người xuất gia như Thiện Trang là tỳ kheo rồi, tỳ kheo ni phạm đó đọa địa ngục bằng tầng trời tuổi thọ bằng tầng trời gì? Thứ sáu tha hóa tự tại thiên. Quý vị tính thử coi 16 triệu năm ở trong trong địa ngục chắc chả ai muốn đúng không? Nghe vậy sợ liền, cho nên là trước bị cám dỗ, ví dụ như có người nào dụ mình chăng nữa cũng không sao cả. Vì sao? Tôi nhìn thấy mỗi khi nghĩ tới ôi địa ngục đang chờ tôi 16 triệu năm đó, sợ quá không dám làm. Đúng không? Phải, cho nên giới luật vẫn cần. Cho nên nhiều người học á, bị rớt vào mới tà kiến đó, ma kiến đó. Học cái một cái thôi, không chịu học cho nó viên mãn. Nó học mấy tầng là nó viên mãn rồi, tự nhiên cái tầng sau á, nó đè được. Tại vì cái nhân quả mà thấy nhân quả về cái giới luật đó nó nặng quá. Còn cái kia nói đâu chưa thấy, thấy chưa thấy đâu. Nó đệ tử quy quý vị ha, học đệ tử quy ơi, tà dâm có xa đâu, đâu có người, đâu có vấn đề đâu, đâu có quả báo gì đâu, có thấy không? Rồi qua bên tà dâm bên Thái Thượng Ẩm Thiên cũng vậy, cùng lắm gì gia đình không trinh lương rồi gì gặp vải nạn gì đó thôi, cũng thấy nhẹ nhẹ mà cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà tôi vô tới thập thiện nghiệp thì nặng hơn chút, thập thiện nghiệp là chưa nói thọ giới thì nặng hơn một chút là gì, đời sau đọa làm các loài binh tôm tướng cá gì vân vân thì đọa súc sanh vẫn thấy nhẹ. Nhưng mà vô chứ hơi tới giới lục là sao, đọa thì đọa bằng tờ tuổi thọ của trời tứ thiên vương, vô trong cái địa ngục ở đó thì cái nghe sợ quá à. Bữa sau khi là giảng tới giới luật sẽ nói ra tên địa ngục đọa luôn cho quý vị biết cái cái tội phá giới đó đọa địa ngục nào nhá. Quý vị nghe xong rồi quý vị tả cái địa ngục đó xong quý vị sợ à, quý vị không dám phạm đâu. Cho nên cho dù khi thọ giới xong rồi về sợ quá không dám phạm giới, tự nhiên à phải giữ được à, nó phải vậy. Cho nên là đừng khinh thường giới luật, mà giữ giới cũng có lợi ích lớn nữa. Nhưng mà thường người ta khi trước cái sự cám dỗ lớn, người ta quên mất cái sự lợi ích lớn lâu dài, người ta thấy lợi ích trước mắt không mà. Đó, cho nên là tại sao phạm giới đó, học thì phải cứ đem nhân quả ra. Cho nên giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược, phải giảng nhân quả cho người ta, phải lấy nhân quả đó. Không thể học mỗi đệ tử quy không đủ, Thái Thượng Trung Thiên chỉ là quả báo hiện đời, ít có quả báo đời sau. À, thập thiện nghiệp đạo kinh quả báo đọa vào mấy cái địa ngục rồi kia, nhưng mà nó chưa rõ, không có thời hạn lâu, quất cho giới luật cho nó thấy thời hạn nó lâu, nó rõ đúng chưa? À, quý vị nghĩ đi, như một người như Thiện Trang đây bây giờ dám phá mấy giới trọng đó không? Không dám. Vì sao? Một phá một giới trọng đó toàn quả báo ở địa ngục, thời gian bằng tầng trời tha hóa tự tại thiên. Quý vị tính này coi, tầng trời đâu súc không? Trời đau súc là một ngày một đêm đó bằng 400 năm ở nhân gian đó không? Rồi 4.000 năm thọ mạng. Vậy thì ở trần trời hóa lạc á, là trần trời thứ năm á, thì nâng đôi lên 8.000 năm tuổi thọ, tạm thêm 8 một ngày đó bằng 800 năm ở nhân gian. Vậy tầng trời tha hóa tự tại nhân đôi nữa là 16 triệu năm đó. Và nhiêu? Đó. 16 triệu năm và đó là gì, một một 1.600 đó, 16 triệu năm thêm một ngày, 1.600 năm dưới nhân gian lâu quá, nhân ra tính thôi. Cho nên nhân ra tính ra lâu lắc ơi lâu, biết bao giờ ra khỏi địa ngục. Nghe vậy sợ quá đâu dám mà. Cho nên những người xài xuất gia tại nay tại sao phá giới? Vì không học giới luật, học xong rồi sợ quá à. thật sự sợ quá à, không dám. Mà lỡ có phiền não quá thì Phật cũng vẫn tha cho, đâu có cái gì đâu. Xả giới đi quý vị ở tại gia, bây giờ phiền não quá, bây giờ hai hai người mà người yêu nhau chưa cưới nhau bây giờ làm sao, bây giờ mà không chịu nổi thì xả giới đi, xả giới đi, phạm nghiệp tà dâm mai mốt đọa làm bồ câu sẽ xẻ yêu ương, nó nhẹ hơn. Như trong kinh Địa Tạng nói, nếu đối với người có phạm tà dâm thì dạy cho họ đồ làm bồ cái gì quả báo làm bồ câu yên ương nó nhẹ, còn nếu như quả báo mà phá giới nó nặng. Nhưng mà như vậy đi buôn không lỗ thì lời đúng không, thì đi buôn mình phải có lời chứ, thì mình xả giới thì mình lỗ rồi đúng không, mà mất công đi thọ lại. Người tại gia cho phép thọ lại mà, chỉ có tỳ kheo ni không được thọ lại tỳ kheo ni thôi. Nhưng mà tỳ kheo ni không thọ lại tỳ kheo ni nhưng mà vẫn được họ làm sa di cơ mà, sa di ni được mà đó, nếu mà thọ thọ lại được đó. Còn tỳ kheo thì cho 7 lần mà ra vô mà, cứ tha vô cho vô đi cho đã đi đó, hết khỏi phạm giới, miễn xả giới đúng pháp. Quý vị tại gia Phật không có hạn chế quý vị cái xả, thì mỗi lần như vậy phạm nghiệp thôi, nó đỡ hơn là phạm thì phạm tội. Mà phạm tội phá giới rồi thì thọ giới lại không được, không đắc giới nữa. Và phá giới rồi thì trong giới luật ngài Đại sư Ngu Ích mai mốt chúng ta học đó, trong đó ghi lời Phật nói là gì, đạt nếu phá giới này thì gì, cho dù thánh cái gì noãn, noãn tức là trong tứ gia hạnh vị là noãn đảnh nhẫn thế địa vị đó, còn không chứng được huống hồ chi là sơ quả tu đà hoàn, tức là trong 4 bậc dưới sơ quả tu đà hoàn, cái bậc đầu tiên là noãn vị là cái ấm ấm chút, hay nói cái khác là không đạt được sơ thiền. Sơ thiền quý vị có các thiền định không được. Cho nên trong giới luật nó nói rõ ràng là gì, phiền não cái gì đó là gì, những cái đó là gì, dục á, nó là gì, nó là giặc, kẻ giặc của thiền định, à, giặc của thiền định. Còn dục thì không thể nào đắc được các thiền định, nên không thành công à. Thì sao, sơ thiền đó đi hết dục rồi quý vị ơi, nên vậy đó. Nên là gì, khó lắm tu hành, nói vậy niệm Phật vãng sanh, người ai cũng muốn vãng sanh, nhưng mà người thật sự phải gì, xả thân vì đạo không có. Quý vị xả thân vì đạo chưa, xả thân để gì, giải sự nghiệp giải thoát, đó là xả thân vì đạo. Quý vị vẫn còn ham thế gian quá, gọi là trong Sám Vi Mạng nói mê luyến thế gian ấm duyên thành chấp à, trong đây là nói vậy à. Tức là mình mê có đắm thế gian ở trong đó, mình đem những cái gì cái duyên trần đó, mình chất chứa vô cho nhiều vô nó để thành cái thân ngủ ấm của mình, nên là khổ lắm đó. Bởi vì cho nên kinh Bá Thiên Kiếp thường tại sanh tử, trải qua 100.000 kiếp vẫn còn mãi mãi trong sanh tử thôi, khó ra khỏi. Cho nên là không có kỳ hạn nào ra khỏi, giống như kinh Địa Tạng nói vậy đó, không biết bao giờ ra, giống như cá mà bơi lội trong dòng nước chảy trong lưới á, chạy tạm ngừng ra rồi trở lại à, cho nên là khổ lắm. Bậc Bồ Tát dạy hoài mà chúng sanh nó không giác ngộ, nói tới nó lui nó cũng không buông được, nó vẫn theo ý nó thích làm theo phiền não, lấy những cái niềm vui trước mắt quên đi niềm vui cái thánh đạo. Thật ra quý vị tu hành á, quý vị thấy không biết quý vị tu như Thiện Trang á, tu mấy tiếng đồng hồ quý vị có vô được công phu chút nào không, có thấy một chút an lạc nào không, có lúc nào cảm thấy người hưng phấn rất là sảng khoái không, có thấy như thế không? Và nếu quý vị được một lần như vậy, quý vị tự biết là ái dục thế gian chả là gì cả, thì sao niềm vui á, đây là Thiện Trang không biết, Thiện Trang không nói, nhưng mà có nhiều người nói với Thiện Trang, trong đó có người có gia đình rồi, họ nói niềm vui khi chứng được sơ thiền nó phải an lạc gấp 20 lần niềm vui của sắc dục của nam nữ thế gian. Quý vị ha, được hơn 20 lần nha, 20 lần là, chứ không phải là ít đâu. Còn có người nữa khác nói không phải 20 lần đâu, phải là 40 lần á. Đó. Đó là những người có gia đình đi xuất gia nói với Thiện Trang, những người đó chắc cũng tu cũng vô được sơ thiền, họ nói như thế. Đó. Cho nên là gì? Như vậy mình đâu có tham luyến thế gian, đúng không? Còn người mà tham thế gian là gì? Chưa biết, chưa gọi là nếm được pháp vị, gọi là thế vị na pháp vị nùng, tức là thế vị sao đậm bằng pháp vị. Quý vị được pháp vị rồi quý vị sẽ buông được thế vị. Ở thế gian bao lâu nó khởi lên phiền não một chút là do công phu bữa đó nó không đắc lực, Nhưng mà không sao, rồi tới chút mình nhớ lại, ồ, mình hồi trước mình đã từng nhập được vô vị đạo định nè, bữa đó ngồi niệm Phật cái thầy Thiện Trang vô được công phu này, nó an lạc vô cùng. Cho nên tự nhiên mình nó đã lắm, mình cứ buông được thôi à. Cho nên mới tu á, khó, khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ không có pháp vị. Không có pháp vị thì làm sao có pháp vị? Giữ giới đi, ráng hành đi, chịu khổ thời gian vô được pháp vị. Nếm được pháp vị rồi một ngày pháp thủy sung mãn, thường xâm tâm hoan thị, từ ta tự nhiên nói người nó nhẹ nhàng lâng lâng, nó dễ chịu gì đâu á, mà học lúc đó ăn cũng gì cũng ngon, thấy nó gì cũng đã, đâu có tham thế gian nữa đâu. Nó tu như vậy đó thì con đường bồ đề mới gần, tu như vậy mới ham tu. Còn bây giờ tu mà thấy khổ quá, nhẫn nhục gì đâu mà nó khổ quá, khổ gì đâu, thấy tội quá, nên phiền não nhiều quá khổ. Rồi sao? Vì Phật tử không vào được công phu. Mà tại sao không vào công phu? Vì buông lung quá, không có chuyện rào, mình lấy giới là rào lại đi, chịu khó rào lại, ngăn lại. Nghe pháp thì cho nói niệm Phật không vô thì nghe pháp, nghe pháp đã rồi thì niệm Phật. Cái vậy làm liên tục như vậy, kiên trì kiên nhẫn, mấy ngày mà có pháp hỷ rồi, mấy ngày có pháp hỷ tiếp tục duy trì, chứ không phải pháp hỷ xong rồi xả mất tiêu. Đừng có tưởng Thiện Trang bây giờ được như bây giờ, quý vị nói Thiện Trang cũng vậy, ngày xưa cũng trầy trật, lúc lên lúc xuống, có nhiều lúc mới đầu trời chán quá hay nghỉ tu, sống được như người thế gian cho nó sướng à. Đó, đôi khi mới đầu á, mới thời gian đầu á quý vị, nhưng mà nghĩ lại, ôi không được, nếu mà sống như người thế gian là mình chắc cũng lại sinh tử dài lâu, nghĩ đời sau rồi làm súc sanh, rồi đời sau nào đó làm địa ngục, nó vô địa ngục mệt lắm, khổ lắm, thôi ráng rồi đó. Lúc đầu chưa phát tâm bồ đề, chỉ có phát tâm là thoát ly sinh tử thôi, sau đó bắt đầu tu dần dần, ôi, cũng ráng rồi, dần dần nó vượt qua được quý vị, vượt qua rồi bắt đầu tự nhiên vô được công phu rồi, thấy nó an lạc gì đâu. Ôi sao cái vô tu mấy ngày ra cái trời cá trời, nghe nó đã, màu sắc nó, không gian nó thay đổi hoàn toàn, đẹp lắm quý vị, cảnh giới đẹp vô cùng, rất là đẹp, an lạc. Lúc đó ăn cơm không á, chỉ cần không cần chan cái gì á, không cần chan xì dầu vô nữa cũng ngon nữa, rất ngon, cơm ngọt vô cùng, vị ngon, và không ai có thể làm nóng mình, nóng giận được hết. Pháp thì lúc đó mở ra nghe là nó đã, nó vô, nó tự nhiên hiểu những điều mà bình thường xưa nay không hiểu được. Từ đó mình biết pháp vị đúng là hơn thế vị quá nhiều lần. Và từ đó buông hết mọi thứ, không còn ham nữa. Hết rồi, lúc đó à, hết rồi. Tại vì sao? Một lần như thế là mình có cơ hội rồi. Rồi cái sao? Đâu phải nó duy trì được. Thời gian nó mất. Một thời gian nó mất rồi, mãi mà tu mãi mấy tháng sau mới vô đã được một lần nữa. Nhưng mà chỉ cần vô được vài lần rồi, cái từ đó trở đi thôi, đời con có biết rồi, Phật pháp là thật rồi, con biết là Phật pháp thật là quá tuyệt vời, con sẽ theo đuổi cuộc đời này. Cho nên là dần dần thôi ráng lên, dần dần nó phát tâm lớn lên thôi, mình được lợi ích cũng cố gắng mang đến lợi ích cho người khác nữa. Nhưng mà nói rất hết cõi, hết là nước miếng khô cổ họng rồi, cũng không mấy ai nghe. Vì sao? Vì người ta không chịu làm. Những người chịu làm nghe theo đều là có lợi ích đó, quý vị thấy cũng có người được lợi ích đó. Thì nhân chỉ, người ta hỏi tại sao chỉ như thế nào, thì người ta nói, những người khác nói ủa sao thầy không chỉ cho con, thì ra nói thiện nhân chỉ quý vị có nghe đâu đó. Còn người nghe người ta làm đều là có hiệu quả. Những người là nghe, nhưng người thường đa số không nghe đó. Thậm chí nghe mình chia sẻ có những điểm nó hơi gọi là gì, nó gọi là những chuyện mà không nên nói á, không nên nói trước đầu chúng á, tại vì cái phần công phu á, mình không được nói. Thì mình nói ra người ta sau đó Thiện Trang thấy có người đem những cái chuyện đó phỉ báng lại Thiện Trang, cho nên từ đó tới đây Thiện Trang rất ngại đó. Đó, tức là gì, họ không tin mình đã chia sẻ nhầm người rồi đó. Đó, người trân trọng thì mình mới cho họ nghe, người không trân trọng không nên cho nghe. Thì những cái đó là gì, nghe cái đó để họ tu, chứ không phải nghe để khoe khoang, nghe để hiểu, để tu, để có niềm tin để mà tu. Nhưng mà sau này là bắt đầu họ không tin đó, cho nên sau này rút kinh nghiệm thôi kệ à, ai có duyên tu cứ tu, tự tu tới ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không tu không chứng kệ họ, họ tu đi, họ cứ tu đến lúc nào khi họ vào cảnh giới họ sẽ tìm mình đó. Không vào thôi, kể tu bao nhiêu năm không thật thà, không nghe lời chạy dầm dầm hết thầy này đến thầy kia, hết pháp này pháp kia, thôi kệ, họ là người kết duyên rồi nói nhiều cũng vậy. Rồi thậm chí có nhiều người không có tu, không có vô công phu, rồi phiền não đầy suốt ngày lên chửi, thậm chí chửi lại mình, chửi này người chửi kia, nói kệ họ. Rồi ngày nào đó rồi họ sẽ giác ngộ, rồi ngày đó họ, ngày nào đó họ cũng sẽ gặp. Đời này không ra khỏi sanh tử luân hồi cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng dài. Mộng cho dù là mơ, giấc mơ rất xấu, đời sau đọa địa ngục chăng nữa, rồi cũng ngày nào đó họ cũng ra. Ta ở trên Tây Phương Cực Lạc chờ, bao giờ họ ra ta sẽ xuống cứu họ, đúng không? Mình lo giải thoát sanh tử trước đi, còn lại có duyên thì làm, mình nỗ lực hết đời này đạt được bao nhiêu là thành tựu chính mình quan trọng nhất. Cho nên là phải biết ha, đó. Ở đây nó đang nói kinh Hoa Nghiêm, thì kinh Hoa Nghiêm á, đại sư gần nhất á, ngài chỉ cho hòa thượng cũng nói á, để học kinh Hoa Nghiêm á, bây giờ kinh Hoa Nghiêm có 3 bộ: Hoa Nghiêm 60, Hoa Nghiêm 80 và Hoa Nghiêm 40. Vậy thì học bộ nào? Thì hòa thượng nói theo đại sư gần nhất chỉ cho, hãy lấy Hoa Nghiêm 80 học từ quyển 1 đến quyển thứ 59 là hết. Từ quyển 60 không cần học nữa, mà hãy chuyển qua Hoa Nghiêm 40. Như vậy là từ 59 cộng thêm 40 là 99 quyển thôi kinh Hoa Nghiêm. Như vậy là học đủ kinh Hoa Nghiêm, khỏi học Hoa Nghiêm 60. Nhưng mà đó là cách học đơn giản nhất, cái thông suốt. Còn nếu mà chúng ta có thời gian học hết ba bộ càng tốt. Đấy là nói sơ qua, nó sẵn đang nói tới kinh Hoa Nghiêm mà nói như vậy. Hy vọng quý vị nghe được điển đoạn vừa rồi, cố gắng lượm kim cương, lượm vàng, đừng lượm rác nha. Người biết lượm kim cương lượm vàng khác người biết lượm rác. Lượm rác là gì? Bữa sau là nói là ông thầy Thiện Căn khoe khoang gì đó vân vân thế này thế kia. Hồi trước thì Thiện Căn bị rồi, cho nên Thiện Căn cũng chỉ nói sơ sơ, quý vị tự nghe nghe, ai nghe hiểu được thì hiểu, ai lãnh hội được lãnh hội, còn ai mà phiền não nói thầy chửi mình thì đó là quý vị lượm rác. Rác ở nhà quý vị quá nhiều rồi, quý vị chưa đủ lượm thêm nữa, đem bỏ vô cho nhiều chất cho chứa đầy rác ngập đầu, cho nên thế nào phiền não nhiều là đúng rồi. Còn người nghe biết thì sao? Biết thì rất dễ dàng, bỏ bỏ xuống, bỏ xuống là tâm thanh tịnh niệm Phật. Đoạn vừa rồi khai thị vừa rồi chắc có lẽ là mười mấy phút đó, rất hay, quý vị nghe kỹ đoạn đó mà hành trì, chỉ cần là làm được. Thật ra hôm nay có nhiều phần giảng về công phu, tại vì thật ra là lâu lâu phải chia sẻ này cái kia, mà những cái này thuộc dạng đoạn phiền não, kiến vọng là thuộc về phiền não, cho nên phải giảng một chút về phiền não. Chúng ta ráng học hết đoạn này, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói là gì, cái ngã mạn, tức là gì, rồi tới đây là tới tiếp theo trí độ luận bát viết, tức là quyển thứ 8 của luận đại trí độ, luận đại trí độ luận đó của ngài Long Thọ, 100 quyển à, đây là quyển thứ 8. Hữu niệm đọa ma vọng, vô niệm tắc đắc súc. Có nghĩa là có niệm á, thì đọa vào lưới ma, rớt vào lưới ma, đọa là rớt rồi. Vô niệm á, mà quý vị không có niệm nào hết á, tắc đắc súc thì được rời khỏi, được ra khỏi đó, tức là ra khỏi sanh tử đó. Cho nên là có niệm là không được, phải vô niệm. Khả kiến khởi tâm động niệm giai đọa ma vọng. Có thể thấy rằng là khởi tâm động niệm đều là rớt vào lưới ma hết đó. Di hữu tịnh niệm tương kế, vô niệm nhi niệm phương đắc súc lì giả. Đó, chỉ có là gì? Tịnh niệm tương kế, tức là tịnh niệm liên tục thôi, tức là niệm mình niệm miết mà phải tâm thanh tịnh nha. Còn quý vị niệm không đắc lực là thì không có niệm tịnh này, này thiếu cái chữ tịnh này. Và vô niệm nhi niệm, tức là niệm đến mức độ mà không cần niệm mà cũng niệm được. Ở đây nó là không có ý niệm nào, chỉ niệm Phật thôi, niệm hồi là tự nhiên á, là ở đây nó là dùng một niệm Phật để diệt hết tất cả các niệm khác. Đến khi các niệm khác gì hết rồi, niệm Phật cuối cùng cũng không cần niệm nữa, đó đó là vô niệm, thì có đó tuyệt vời. Còn không, đối với chúng ta chỉ cần là duy trì luôn luôn niệm Phật là được, đừng có ham bắt đầu niệm mà không niệm gì ở đây nữa, bắt đầu vô đấy vô niệm mà niệm bắt chước, không cần bắt chước ở đó, tự nhiên quý vị chỉ cần bắt chước cái bắt đầu là chỉ cần niệm làm sao có Phật hiệu đè hết các niệm khác được rồi. phương đắc xuất ly đó, thì vậy là được rồi. Còn bao giờ quý vị tới đó rồi quý vị tự biết tu đoạn sau thế nào. Cho nên là chưa học bò đừng lo học chạy nha, cứ học bò cho chắc đi đã. Như vậy trong kinh Hoa Nghiêm nói tưới rót sự ngã mạn khiến lưới kiến lớn lên. Thêm nữa quyển 11 của Trí Độ Luận ghi lưới tà kiến người đó phiền não phá chánh tri, ma kiến vọng tức là lưới tà kiến. Trong quyển 8 của Trí Độ Luận nói có niệm đọa lưới ma, vô niệm thì ra khỏi. Có thể thấy khởi tâm động niệm đều rớt vào lưới ma, chỉ có tịnh niệm liên tục, vô niệm mà niệm mới được ra khỏi. Hình như bữa nay cũng hết giờ rồi, đó là đoạn sau có câu giả chi trường phược nữa, nhưng mà giả chi trường phược này có kiến thức rất nhiều. Thôi để hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy, chúng ta sẽ học tiếp bài 64 đúng không ạ? Bữa nay bài 63 rồi. Bài 64 chúng ta sẽ học từ câu giải trừ trường phược. Thế nào là giải trừ trường phược? Hôm nay là chúng ta học tới đây có lẽ là đủ rồi. Hôm nay chia sẻ vậy cũng nhiều lắm rồi. Hy vọng quý vị nghe hiểu, quý vị làm được. Mỗi người hãy tự làm giải thoát cái mình, sự nghiệp giải thoát là do mình. Tất cả những người khác chỉ là trợ duyên mà thôi nha. Nên nhớ rốt cuộc cũng là mình, không phải gì môi trường là một chuyện đó, hỗ trợ thêm à, người giảng pháp chỉ do cách tu mà quý vị không thành hành cũng chịu thôi đó. Còn quý vị không tin nữa thì thôi nghỉ đi đó, đừng nghe nữa. Tại vì sao không tin nghe làm gì à, nghe thêm tà kiến gọi là có giải không hành đó, tăng trưởng vô minh à, có hành không giải tăng thêm tà kiến đó. Đó cho nên là phải nghe bằng tâm cung kính, nghe lắng nghe chắt lọc ra. Có nhiều người thiện trang thấy là gì, nhiều người tu hành không đắc lực là do nghe pháp quá ít, không chịu nghe đi nghe lại ghi nhớ lại những cái tinh hoa để mà hành. Mình kém, mình không phải là bậc thượng căn thượng trí thì mình không nên nghe pháp theo kiểu là nghe không cần phân biệt, không có. Mình cố gắng lấy những cái gì quan trọng trong đoạn đó mình hành, hành được bữa nay hành được 3 điều, ngày hôm sau hành được 3 điều. Như vậy cứ hành như vậy 1 tháng là được bao nhiêu, là được 90 điều rồi, và quý vị bớt phiền não bao nhiêu, bớt rất nhiều đó. 1 ngày hành 1 điều thôi là 1 tháng được 30 điều, nếu mà ngày được 3 điều quá tốt, cho nên rất tuyệt vời đó, cố gắng làm như thế. Còn nếu không làm thì chịu thôi. Cho nên là nghe pháp nên phải hành chứ. Nên nhiều người cứ nghe xong nghe tai này lọt qua tai kia, nghe tâm đi đâu đó, thì đâu có hiệu quả. Nghe như vậy chỉ lúc hiệu quả được lúc đó là không phiền não, còn ra rồi vẫn phiền não mà. Nên phải cố gắng nha, đừng có học pháp cái kiểu tài tử. Tài tử là những người giỏi rồi, nghe không khởi tâm không có lùng niệm rồi nó nghe nó lìa mấy cái tâm tướng đó. Nhưng mà đó là nghe cao. Còn bây giờ mới tu á, ráng nghe căn bản lại, ghi nhớ điều nào cần làm ghi chép ra, đánh dấu ra thì tu hành mới được sửa, từ sửa lỗi trước. Thời gian hôm nay cũng hết rồi, kính chào quý vị, chúc quý vị luôn luôn an lạc. Quý vị nhớ giùm cho ha, chúng ta đổi lại về cái thời khóa tu và cũng thông báo luôn là riêng cái buổi tu 10 tiếng thì cái bữa thì nào đó vui thì tu 10 tiếng, không mà 8 tiếng, mục tiêu là giảm xuống vừa. Thì chúng ta thấy 8 tiếng là vừa, 10 tiếng thì hơi mệt. À, và thời gian á, thì quý vị đồng tu Việt Nam cũng lâu lâu có 1 tháng có 1 lần thôi ráng tu, và đồng thời cũng thỉnh thoảng có khóa tu nữa thì quý vị tu tu được thế nào ơi tu nha. Cho mỗi người cũng nên ráng lựa chọn cho mình à, nương từ trường nương lẫn nhau tu thôi. Còn Thiên Trang là nói Thiên Trang tu bây giờ Thiên Trang kêu là thôi thời gian qua cũng dẫn nhiều rồi, cho nên là bây giờ để thời gian tu như 8 tiếng thì đang cố gắng cũng phải tĩnh tọa được 2 tiếng, tức là chia ra 2 thời tĩnh tọa để cho Thiện Trang khoảng 45 phút hoặc là 1 tiếng hoặc ít nhất nửa tiếng để nghỉ ngơi và cũng để mà vô định chút, chứ không mà dẫn quý vị biết là Thiện Trang không vô được gì, mệt nữa. Nên là quý vị thông cảm đó, mình thấy vậy. Chứ nhiều người kêu sao thầy cả tiếng đồng hồ thầy không có niệm, thật ra 1 tiếng đồng hồ thì ngồi xếp bằng, có bữa ngủ à, có bữa mệt quá ngủ, có bữa thì nó vô vô thì nửa tiếng cũng như một tiếng gì đó, nó nhanh lắm, chút xíu là hết rồi, hết giờ rồi à, sợ quý vị là lâu thôi, chứ còn thiệt trang này thấy nhanh lắm. Cho nên là vô nghỉ mấy tiếng đã vô dễ dàng, cho nên quý vị thông cảm. Bây giờ công phu cũng lao rồi, sâu rồi, còn những người mới tu thì có những buổi 3 tiếng rồi ha, mới tùng 3 tiếng, tùng 3 tiếng, hai tùng cách nhau rồi, có bây giờ thêm buổi 5 tiếng, bây giờ 5 tiếng đáng là 5 tiếng mà thôi cắt xuống 4 tiếng đi cho nó vừa ha. 3 tiếng là thôi, 4 tiếng thôi được rồi, còn thỉnh thoảng các cái khóa tu nữa thì nó cũng kéo lên. Rồi bữa kia có thể là tu 8 tiếng, hoặc là bữa đó là vui vui tu 10 tiếng cũng được, làm sao nó tùy sức khỏe. Nhưng mà cái đó thì nếu như siêng năng, trong kinh Vườn Thọ nói một ngày một đêm mà, đúng không, mình tu thức thêm bữa bữa chút có sao đâu, lâu lâu thức bữa đúng không, ráng. Còn không mình buồn ngủ quá thì quý vị cứ đi ngủ sớm đó. Quý vị tu đó mấy giờ đã ngủ, ngủ chừng 3 tiếng sau rồi quý vị dậy vô tu tiếp, rồi như vậy quý vị cũng được tu được lâu mà đó. Còn khi nào buồn ngủ quá cứ ngủ đó thì vậy thôi. Nên là quý vị tu chỉ là vào ban đêm á, dỗi vô định hơn, vào 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng á, giờ đó mà ai tu được á thì dễ vô định lắm đó. Còn quý vị tu ban ngày á, là tại sao khó vô định? Ban ngày là buổi trưa nó buồn ngủ, với lại chúng sanh nó lao xao, cái từ trường á chúng sanh nó lao xao. Còn ban đêm á là chúng sanh nó ít lao xao, đi ngủ hết rồi, từ trường nó yên, cho nên mình cũng bớt bị sóng dao động của người ta tác động mình, cho nên là tự nhiên mình dễ vô định hơn đó. Cho nên là người mấy người thích tu á, thường người ta tu toàn 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, đó khoảng thời gian đó là thường dễ vô định nhất. Còn khi người ta giỏi rồi thì người ta tu giờ nào cũng vô định được thôi, đó. Mình dở mình phải chấp nhận vậy. Cho nên thôi chào quý vị, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, chào quý vị. A Di Đà Phật.
Thổ Phật.